cách lẻo hoặc bàn luận sau lưng. Người thông minh sẽ biết bạn cố tình che giấu bí mật giúp anh ta. Trong lòng sẽ nảy sinh cảm tình với bạn, còn có thể trở thành bạn bè. 2. Lập trường hồ đồ không tham gia đấu tranh. Nếu hai người bạn cãi nhau, đến tìm bạn là người thứ ba để nói lý lẽ. Bạn nhất định không được coi mình là cán cân công bằng, phân tích sự việc có lý lẽ, chỉ rõ ai có lý, ai gây chuyện, ai đúng, ai sai hơn. Thực sự, làm người hòa giải không dễ dàng chút nào. Thậm chí, nếu bạn có kết luận cuối cùng hai người đều không sai, thì vẫn có thể đắc tội với hai bên. Họ sẽ tức giận bởi bạn không đứng về phía họ, nhất định sẽ không chịu để bạn yên. Thậm chí còn cùng nhau giơ nắm đấm về phía bạn. Không ai sai, vậy thì được, chính là lỗi của cậu. Vì thế cách tốt nhất chính là không tham gia bình luận, làm ra vẻ người ngoài cuộc. Xin lỗi, mình không biết. Để mình rút lui, không tham gia đấu tranh. Chú thích, trong tâm lý học, hồ đồ là chỉ việc trong lòng hiểu một số sự việc khoan dung với người khác, tấm lòng mở rộng nhưng bề ngoài lại vờ ra vẻ không hiểu. Đây là một biểu hiện của việc tu dưỡng bản thân. Hết chú thích. Còn có người vờ ra vẻ hồ đồ khiến người khác vô cùng yêu mến. Rõ ràng anh ta biết hai người cãi nhau nhưng lại vờ ra vẻ không biết. Anh ta đứng trước mặt người A nói, lát nữa tìm B cùng đi ăn nhé. A tức giận nói, đừng có nhắc tên anh ta trước mặt tôi. Người hồ đồ nói, không phải chứ, hôm qua tôi còn nghe anh ta khen anh mà. Sao thế, hai người lại cãi nhau rồi à? A sẽ cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy bản thân hẹp hòi. Thế là không muốn nói cho anh ta biết việc cãi nhau, vội vàng giải thích. Đâu có, chúng tôi thân thiết như vậy, sao lại cãi nhau được? Đúng rồi, anh ta khen gì vậy? 3. Không làm người khác mất hứng, giữ thể diện cho người khác. Là con người ai cũng muốn giữ thể diện, ai cũng hy vọng bản thân có thể diện trước mặt người khác. Được người khác tôn trọng, chú trọng. Khi đối nhân xử thế, bạn có thể vờ ra vẻ hồ đồ một cách thích hợp. Giữ thể diện cho người khác, tự nhiên người khác cũng sẽ biết ơn bạn. Trong công ty có một nhân viên trẻ tuổi tên là Thành Huy. Cậy học vấn cao, bình thường rất thích khoe khoang học vấn và thành tích của mình. Lại còn thích lôi tật xấu của người khác ra để bới móc. Các đồng nghiệp đều không thích anh ta, cảm thấy anh ta kiêu ngạo, tự phụ. Chỉ có Đức Trường là thân với anh ta. Khi Thành Huy khoe khoang trước mặt mình, Đức Trường thường gật đầu nói, ừ, cậu giỏi thật. Còn Thành Huy cũng rất vui vì được khen, thường xuyên chỉ giáo vấn đề cho Đức Trường. Đức Trường cũng thường cười và cảm ơn anh ta. Cảm ơn, đúng là tôi chưa nghĩ ra. Điều mà Đức Huy không biết là học lực của Đức Trường còn cao hơn anh ta, hơn nữa là nhân viên giàu kinh nghiệm nhất trong bộ phận, là nhân viên số 1 về chuyên môn. Các đồng nghiệp không chịu được cách kín đáo nhẫn nhịn của Đức Trường, liền nói. Anh cứ để cho một thằng trẻ danh múa rìu qua mắt thợ trước như vậy à? Cậu ta còn tưởng là anh không biết gì thật đấy. Đức Trường cười và nói, người trẻ tuổi thường hay hiếu thắng, lúc chúng ta mới vào cũng như vậy, lúc nào cũng muốn xuất sắc hơn người khác. Cậu ta hy vọng được thể hiện sự thông minh, tôi liền vờ ra vẻ hồ đồ. Nếu không sẽ làm mất thể diện của người khác, như vậy có đáng không? Những lời này truyền đến tai Thành Huy, anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Về sau trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều, đồng thời trở thành bạn thân với Đức Trường. Những người thật sự tài hoa luôn là người biết cách vờ ra vẻ hồ đồ, biết khiêm tốn. Họ biết giữ thể diện cho người khác, kiên nhẫn nghe những người khác thích khoe khoang thì càng chứng tỏ được trí tuệ và phong độ của người hồ đồ. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong xã hội cạnh tranh kịch liệt, để có được chỗ đứng trong công việc thì thông minh đôi khi chưa chắc là yếu tố quyết định. Hãy thử ra vẻ hồ đồ, đôi khi vờ ra vẻ hồ đồ sẽ khiến bản thân càng thuận lợi hơn. 1. Vờ ra vẻ hồ đồ là một nghệ thuật. Hiểu nhưng vờ ra vẻ hồ đồ là một nghệ thuật. Chỉ cần chúng ta hiểu trong lòng, dùng tấm lòng rộng mở khoan dung cho việc này thì sẽ khiến sự nghiệp của bản thân càng thuận lợi hơn. 2. Không được bộc lộ tài năng một cách thái quá. Chúng ta không được nhìn thấy khuyết điểm của người khác là liền lập tức vạch trần, không được nhìn thấy sai lầm của đối phương là chỉ trích. Thích bộc lộ tài năng một cách quá mức sẽ rất dễ khiến người khác phản cảm. Chúng ta hãy thử vờ ra vẻ hồ đồ, khéo léo cho đối phương cơ hội sửa chữa. Chương 12. Để được người khác thừa nhận cần có tuyệt chiêu. Bài 1. Lễ phép đặc biệt quan trọng. Trong cuộc sống, rất nhiều người khổ não vì bản thân không giỏi giao tiếp, không dám đến những nơi xa lạ, không triển khai được chủ đề nói chuyện hoặc cứ nói là sai, là đắc tội với người khác. Họ ngưỡng mộ những người có duyên trong giao tiếp, những người có sức hút, gặp là nhớ mãi. Trở thành người được mọi người yêu quý, dĩ nhiên cần có một khí chất đặc biệt và sức hút của bản thân. Phải nắm được những kỹ năng đơn giản và nhất định không được phạm sai lầm. Ví dụ, bạn không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không thể chụp được những góc sáng tuyệt mỹ, nhưng chỉ cần bạn mua một chiếc máy ảnh compact, thì việc chụp những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hoàn toàn không thành vấn đề. Người thật thà không biết đoán ý tứ của người khác qua lời nói sắc mặt thì cũng có một phương pháp đơn giản khiến người khác yêu mến, đó là tỏ thái độ lễ phép. Chú thích, trong tâm lý học, nếu một người không có sự lễ phép cơ bản thì sẽ khiến đối phương cảm nhận được rằng bạn không đủ chân thành, thậm chí nảy sinh sự hiểu lầm không cần thiết. Trên thực tế, lễ phép là sự giao lưu tâm hồn cao quý nhất. Nó có thể giúp bạn thể hiện sức hút của bản thân trong xã giao, nhờ vậy mà có thêm nhiều bạn bè và niềm hạnh phúc. Hết chú thích. Nhà tâm lý học đã tiến hành một thí nghiệm. Ông để hai người A, B không giỏi các kỹ năng giao tiếp lần lượt thử đi trò chuyện với một người khác lạ là C. Thời gian 10 phút, nội dung trò chuyện tùy ý. Sau khi A gặp C, liền nói một câu xin chào, rồi bắt đầu nói những chuyện mà anh ta cho là thú vị trong cuộc sống. Anh ta muốn nhanh chóng có mối quan hệ bạn bè với người này. Nhưng bản thân lại không giỏi giao tiếp, trước mặt người lạ sẽ cảm thấy căng thẳng. Vì thế trong quá trình nói chuyện, A cứ cúi đầu nói một mình, không bận tâm đến việc đối phương có đáp lại hay không. C cảm thấy đối phương không có thành ý nói chuyện, cũng không nói xen vào, vì thế cảnh tượng trở nên rất khó xử. Sau 5 phút, A cảm thấy không còn gì để nói nữa, liền đứng dậy cáo từ. Sau khi B gặp C, nhìn vào đối phương và nói xin chào, sau đó giới thiệu sơ lược về bản thân. C cũng giới thiệu bản thân rất tự nhiên, sau khi đã hiểu sơ qua về nhau, hai người nói chuyện cũng tự nhiên hơn. B thẳng thắn nói bản thân không giỏi giao tiếp với người lạ, còn C bày tỏ không sao, cứ nói thoải mái là được. B nói về một vài phiền muộn và chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình, đồng thời luôn quan tâm tới phản ứng của đối phương. Nếu cảm thấy đối phương không hứng thú là liền dừng chủ đề nói chuyện. Kết quả cuộc nói chuyện được diễn ra rất thuận lợi. Thử nghiệm cho thấy lễ phép rất quan trọng trong giao tiếp giữa người với người. Nó có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tâm lý giữa hai bên, nảy sinh cảm giác thân thiết. A và B đều không giỏi giao tiếp. Họ không biết làm thế nào mới có thể thu hút sự chú ý và chủ đề nói chuyện của đối phương. Nhưng B làm tốt hơn A về mặt lễ phép. Anh ta nhìn vào mắt đối phương và chào hỏi. Trước khi nói chuyện, giới thiệu sơ qua về bản thân, đồng thời thái độ chân thành, quan tâm tới phản ứng của đối phương. Hàng loạt những hành vi này khiến đối phương cảm thấy anh ta là người hiểu lễ nghĩa và muốn gần gũi với người khác, từ đó nảy sinh thiện cảm với anh ta. Như vậy, bất chấp nội dung nói chuyện, thì B đã bước đầu giành được cảm tình của đối phương. Đó là điều kiện nảy sinh những cuộc trò chuyện tiếp theo. Nhà tâm lý học cho rằng những người liên tiếp gặp trở ngại trong xã giao thường là những người có vấn đề trong khâu lễ phép cơ bản. Lễ phép cơ bản thường là những chi tiết không được chú ý trong cuộc sống. Nhà văn Vương Lộ người Trung Quốc có lần tổ chức gặp mặt bạn bè ở nhà. Có rất nhiều khách đến dự, từ học giả lớn tuổi đến những cử nhân rất trẻ mới tốt nghiệp. Vương Lộ bận tiếp khách, anh đang nói chuyện hăng say với một người bạn mới quen, thì phát hiện có vị khách chỉ nhìn mình, không nói chuyện gì. Vương Lộ đập tay lên trán, lúc ấy mới nhớ ra mình quá sơ suất là chủ nhà, trước tiên ông nên để các vị khách làm quen với nhau. Ở đó có học giả lớn tuổi họ Dương, có sinh viên năm thứ tư họ Trương. Lúc Vương Lộ giới thiệu hai người làm quen, trước tiên nói với Trương, đây là giáo sư Dương rất nổi tiếng trong giới. Sau đó nói với giáo sư Dương, đây là cậu Trương, một thanh niên rất có tài. Sau khi giới thiệu xong, Vương Lộ phát hiện sắc mặt của giáo sư Dương không được tốt lắm, Trương nói chuyện cũng không thoải mái. Sau chuyện đó, Trương vỗ vai Vương Lộ và nói, sao lúc nãy anh lại giới thiệu em với giáo sư trước, anh không thấy giáo sư tức giận sao? Vương Lộ tỏ vẻ không hiểu, thứ tự giới thiệu trước sau có liên quan gì. Vương Lộ không biết rằng trong lễ nghi cơ bản của xã giao, giới thiệu người khác làm quen, thứ tự rất quan trọng. Ở đây có một nguyên tắc cơ bản, chính là người có địa vị cao nên có quyền tìm hiểu ưu tiên. Theo nguyên tắc này, chúng ta nên giới thiệu người địa vị thấp với người địa vị cao. Giới thiệu hậu bối với trưởng bối trước, giới thiệu nam giới với nữ giới trước. Còn Vương Lộ đã nhầm lẫn khi giới thiệu cậu Trương trước. Điều này thể hiện sự không tôn kính đối với giáo sư. Lễ nghĩa cơ bản là tấm danh thiếp đầu tiên của chúng ta trong giao tiếp. Nó biểu hiện được sự tu dưỡng về đạo đức, trí tuệ và văn hóa của chúng ta. Về mặt này, chúng ta không được làm một cách qua loa đại khái, bởi ấn tượng mà chúng ta để lại cho người khác chỉ là những khoảnh khắc lóe lên trong 1-2 giây. Trong cuộc sống, những anh chàng khiến các cô gái si mê thường sẽ chủ động mở cửa cho cô gái trước khi lên xe, khi dùng bữa chủ động kéo ghế, khi gọi món ăn ưu tiên cho phụ nữ trước. Thậm chí nhớ được sở thích của phụ nữ, còn những người vừa mở miệng đã hỏi tuổi phụ nữ thường sẽ bị người khác coi là thô tục và không lễ phép. Trên biển quảng cáo công cộng, dán đầy biểu ngữ lễ phép, xin chào, xin mời, cảm ơn, không có gì, xin lỗi, không sao. Những khẩu ngữ này có thể khiến cuộc sống của mọi người trở nên ấm áp hơn. Lễ phép là một môn nghệ thuật, nên sau khi bước chân vào xã hội, chúng ta nhất định phải học tập và tu dưỡng, đồng thời lấy đó làm niềm vui, coi đó là một tấm huy chương tinh xảo kẹp trên ve áo, cộng thêm điểm cho phẩm chất của mình. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Lễ phép phản ánh sự tu dưỡng của một người cũng có thể giành được sự tôn trọng của đối phương. Nhưng điều này cần phải được nhìn nhiều, nghe nhiều và từng bước rèn luyện. 1. Mỉm cười là lễ phép. Chúng ta mỉm cười rạng rỡ, đồng thời bước lên bắt tay đối phương sẽ cảm thấy chúng ta gần gũi. Cũng không có tâm lý đề phòng, như thế hai bên rất dễ trở thành bạn bè. 2. Lễ phép phải rèn luyện nhiều lần cho đến khi hình thành thói quen tốt. Muốn hình thành thói quen lễ phép thì chúng ta phải không ngừng luyện tập. Khi đã quen rồi thì sẽ làm một cách rất tự nhiên. Bài 2. Làm đúng sở trường và cố gắng làm tốt hơn người xung quanh. Cổ nhân có câu, thà là đầu gà, không làm đuôi phượng. Rất nhiều người trẻ tuổi mới đi làm không hiểu điều này. Họ chọn công việc giống như mua cổ phiếu. Nhìn thấy ngành nào có tiềm lực thì lao vào đó. Thấy ngành nào hot hơn là vội nhảy việc. Những người này tham gia vào hội chợ việc làm giống như đi hội vậy. Dáng vẻ cưỡi ngựa xem hoa, ung dung ngắm phong cảnh bên đường. Cuối cùng bản thân cũng mơ hồ, không biết đâu là điểm cuối. Thương trường chẳng khác nào việc học võ. Nếu đâu đâu cũng dừng bước thì vĩnh viễn không thể trở thành người có võ công cao siêu. Thậm chí còn bị đại ca của các môn phái khác từ chối nhận làm đệ tử. Bởi họ sẽ lo bạn áp dụng chút công phu của môn phái trước vào môn phái của mình. Khi phỏng vấn, người xin việc đều sẽ phải hỏi một câu. Vì sao lại thường xuyên thay đổi môi trường làm việc? Không một giám đốc nào thích nhân viên liên tục nhảy việc, bởi họ không muốn bỏ tiền ra thuê một người không có chuyên tâm làm tốt việc gì. Một công ty điện ảnh tuyển trợ lý cho đạo diễn khi phỏng vấn có một anh chàng trẻ tuổi. Anh ta tỏ ra lo lắng không yên khi chờ phỏng vấn, dường như có chút căng thẳng. Anh ta nhìn đồng hồ 3 lần, cuối cùng cũng được gọi tên. Anh chàng rất vui mừng và bước vào phỏng vấn. Giám đốc cười và nói, nhìn dáng vẻ cậu rất vui, là bởi vì cậu thích công việc này sao? Anh chàng nói, đúng vậy, rất thích ạ. Giám đốc gật đầu hỏi, đã có kinh nghiệm làm việc chưa? Anh chàng thành thật, chưa ạ, nhưng tôi rất hứng thú với công việc này, tôi cũng có sự tự tin sẽ làm tốt. Giám đốc nghĩ một lúc rồi hỏi, trước đây cậu làm việc gì, vì sao chuyển việc? Anh chàng thở dài nói, trước đây tôi bán vé máy bay, lúc đầu làm rất tốt, nhưng 2 năm nay, ngành này không khởi sắc, cộng thêm với khủng hoảng kinh tế, cơ bản không có hiệu suất, tôi liền quyết định ra ngoài. Người ta đều nói ngành điện ảnh là ngành có tiềm năng phát triển rất lớn, vì thế tôi vô cùng hứng thú, hy vọng có thể phát huy tài năng của mình trong lĩnh vực này. Giám đốc nghe đến đây không khỏi cười và nói, chàng trai, có thể cho phép tôi điều chỉnh một chút suy nghĩ sai lầm của cậu được không? Trên thương trường có một câu nói, chỉ có cá nhân thất bại, không có ngành nghề thất bại. Một doanh nghiệp trượt dốc có thể không nuôi sống được tất cả mọi người, nhưng nhất định sẽ làm giàu một số người. Chúng ta không được vì sự không khởi sắc của cả ngành nghề mà lựa chọn từ bỏ. Cũng đừng vì độ hấp dẫn của ngành nghề mà nghĩ rằng nó nhất định thích hợp cho bản thân mình. Cậu có biết tôi đã xông pha trong ngành này bao nhiêu năm rồi không? 30 năm. Tôi đã từng nếm trải không biết bao nhiêu đau khổ. Tôi cũng từng cảm thấy tiền đồ mơ hồ, không có hy vọng, nhưng tôi vẫn kiên trì. Bởi vì tôi cảm thấy ngành này rất hợp với mình. Vì thế tôi cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ của bản thân, cố gắng giành được mức độ ưu tú nhất trong nghề. Tôi luôn tin rằng đợi đến khi tôi làm tốt rồi thì nhất định sẽ có thu hoạch. Dĩ nhiên chàng trai cũng mất đi cơ hội lần này, nhưng những lời nói của giám đốc đã cho anh ta những gợi ý bổ ích. Anh ta đã đổi rất nhiều việc nhưng chưa bao giờ phát huy hết khả năng của mình. Hễ thấy chán là anh ta lại từ bỏ. Tương tự vậy, nếu chúng ta đều không chịu đi sâu nghiên cứu tìm hiểu công việc thì nhất định chúng ta sẽ không có được ngày thành công. Có một câu nói như thế này, cả đời có thể làm rất nhiều việc, nhưng muốn làm đến mức tốt nhất thì chỉ có thể làm một việc mà thôi. Định luật chuyên tâm của tâm lý học nói với chúng ta, chỉ khi con người chuyên tâm tập trung vào một lĩnh vực thì mới có thể làm tốt lĩnh vực ấy. Chúng ta làm bất cứ ngành nghề nào đều coi những yêu cầu cao nhất của ngành nghề ấy là mục tiêu của bản thân, như thế chúng ta mới thành công được. Có biết bao việc có thể làm, rốt cuộc chúng ta phải chọn việc nào để làm. Tâm lý học nghiên cứu phát hiện, làm việc bản thân có hứng thú và có sở trường, càng có thể khơi dậy tiềm năng ẩn giấu bên trong con người. Trên thế giới này, một người không bao giờ rời xa bạn, chia sẻ niềm vui với bạn, bao dung trước sự bướng bỉnh của bạn, nhẫn nhịn tính khí của bạn, dùng toàn bộ tấm lòng để yêu bạn, dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh bạn. Người ấy chính là bản thân bạn. Tuy nhiên, đối với người thân thuộc nhất này, bạn đã bao giờ hiểu nó thực sự chưa? Người ấy như thế nào? Người ấy thích làm gì? Sở trường là gì? Rốt cuộc người ấy muốn cuộc sống như thế nào? Chú thích: trong tâm lý học, định luật chuyên tâm chỉ việc con người nhờ tập trung vào một lĩnh vực nào đó mà có được sự thành công. Vì thế, cho dù chúng ta làm ở ngành nghề nào, cũng đều phải nỗ lực hết mình để bản thân trở thành người xuất sắc nhất trong ngành nghề ấy. Khi chúng ta nỗ lực đến mức chuyên tâm, thì việc trở thành người xuất sắc sẽ không còn là khó. Hết chú thích. Tâm lý học nói, con người khó có thể hiểu được bản thân mình. Khi đánh giá bản thân, con người thường xuất hiện tâm trạng tự đại hoặc tự ti. Nguyên nhân là bởi nảy sinh sự chênh lệch chủ quan về nhận thức. Điều này gọi là chênh lệch nhận thức bản thân. Sau khi chênh lệch này hình thành, con người sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn, không hiểu ưu khuyết điểm của bản thân, rất dễ nảy sinh suy nghĩ theo số đông, chạy theo mọi người, chạy theo những ngành nghề hấp dẫn, không cần biết mình có phù hợp hay không. Nhưng về sau, khi phát hiện nghề này không thích hợp với mình, liền cảm thấy căng thẳng, ức chế. Như thế làm việc sẽ không hiệu quả và đương nhiên là thất bại. Trước khi lựa chọn nghề, chúng ta cần hỏi bản thân vài câu hỏi. Mình có thực sự yêu thích nó không? Nó có thể đem lại cho mình niềm vui và cảm giác thành công không? Nó có thích hợp với đặc điểm, tính cách, trình độ năng lực của mình không? Nếu đáp án là có, vậy thì chúc mừng bạn, đó chính là ngành nghề phù hợp với bạn. Một khi đã lựa chọn rồi thì đừng nên dễ dàng từ bỏ, cần phải cố gắng làm ở mức tốt nhất. Hãy nhớ, không phải bình thường, không phải ưu tú, mà là tốt nhất. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Tăng Quốc Phiên từng nói, trên đời không có người bất tài, chỉ có nhân tài đặt nhầm vị trí. Người thông minh sẽ làm công việc sở trường của mình, như thế mới có thể khiến bản thân có thêm động lực, có thành công lớn hơn. 1. Tìm việc thuộc sở trường của bản thân. Chúng ta phải học cách nhìn nhận bản thân, tìm việc mà bản thân mình có thể làm được tốt nhất, đồng thời dũng cảm tiếp nhận thử thách, khơi dậy tiềm năng của bản thân. 2. Chỉ có làm việc đúng sở trường mới có thể mang lại thành công cho bản thân. Nếu chúng ta làm việc đúng sở trường thì sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú, sẽ dành toàn bộ tâm trí của mình vào đó để học tập và nghiên cứu. Động lực này sẽ khiến bản thân có được những đột phá bất ngờ mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Đợi đến khi tích lũy được kinh nghiệm phong phú, thành công sẽ đến với chúng ta một cách dễ dàng. Bài 3. Học cách khoan dung cho dù là bắt đầu từ giả vờ. Khoan dung là điều tuyệt diệu nhất trên thế gian. Nó có thể khiến con người trở nên mạnh khỏe, vui vẻ, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhà tâm lý học đã làm một thử nghiệm nghiên cứu về mối quan hệ giữa khoan dung với sức khỏe. Các tình nguyện viên được hướng dẫn trước tiên hãy dùng thái độ khoan dung để nhớ lại cảnh tượng bản thân đã từng bị tổn thương. Sau đó dùng thái độ khoan dung để nhớ lại cùng cảnh tượng ấy. Thử nghiệm cho thấy, trước thái độ khoan dung, nhịp tim của tình nguyện viên là 1,75 nhịp trên 4 giây. Còn trước thái độ không khoan dung, nhịp tim của họ tăng lên rõ rệt đến 2,6 nhịp trên 4 giây. Trường Đại học Stanford của Mỹ đã thử nghiệm kế hoạch khoan dung Stanford. Trong đó các bạn tham gia thì có 70% Số người nói cảm giác bị tổn thương giảm xuống rõ rệt. Còn 20,3% số người thậm chí bày tỏ tình hình sức khỏe có phần cải thiện. Khi chúng ta khoan dung với người khác, cũng là đang khoan dung với chính mình, để lại một không gian thoải mái cho tâm hồn, duy trì cảm giác vui vẻ. Đây chính là định luật khoan dung trong tâm lý học. Một người có tấm lòng khoan dung chắc chắn sẽ không so đo tính toán với người khác. Trên mặt thường nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân, tỏa ra sức hút nhân cách độc đáo. Những điều này cũng sẽ giúp họ có được mối nhân duyên tốt đẹp. Một bà mẹ chồng đặc biệt sẽ nét với nàng dâu mới. Con dâu phạm một chút lỗi nhỏ là sẽ nổi nóng. Từ việc con dâu nấu ăn không ngon, không phân biệt được hành, gừng, tỏi, đến việc con dâu không chăm chỉ, không thích làm việc nhà. Nhìn thấy con dâu về muộn, bà ta liền nói con dâu chơi bời bên ngoài, kiếm cớ làm thêm. Bản thân bị cảm cúm cũng cho rằng là con dâu gây ra. Một hôm có một người bạn đến nhà chơi, mẹ chồng liền nói rất nhiều, oán trách con dâu, lại còn chỉ vào quần áo trên ban công và nói: sao mẹ nó lại sinh ra một đứa con gái như thế này? Quần áo thì không biết giặt, lại còn loang loang lổ lổ, không sạch tí nào. Người bạn nghe xong lời bà ta nói, liền ra ban công nhìn lại thật kỹ. Thì ra không phải quần áo không sạch, mà là cửa sổ không sạch. Thế là người bạn liền cầm khăn lau cửa sổ. Mẹ chồng nhìn thấy vậy rất ngạc nhiên. Thì ra đó là bởi vì bản thân không đủ khoan dung, nhìn thấy con dâu làm việc gì cũng cho là có lỗi. Từ đó bà không xét nét con dâu nữa, lúc nào cũng khoan dung với cô. Quan hệ giữa hai người từ đó mà cũng được cải thiện nhiều. Đôi khi không phải là con người có quá nhiều sai lầm, mà là do bản thân không đủ khoan dung, giống như người mẹ chồng trong ví dụ trên. Trên thực tế, chỉ khi cả hai khoan dung thì mới có thể làm lay động đối phương, mới có thể chung sống hòa thuận. Ngược lại, nếu chúng ta không đủ khoan dung, lúc nào cũng đố kỵ, oán trách và đi tìm người khác để lý luận, thậm chí nảy sinh tranh chấp kịch liệt thì sẽ tăng thêm một kẻ thù. Có thể thấy, khoan dung là vũ khí hóa giải mâu thuẫn tốt nhất, có sức mạnh vĩ đại nhất. Chú thích: trong tâm lý học, định luật khoan dung là chỉ con người nên khoan dung với bản thân, khoan dung với người khác, để lại không gian thoải mái cho cả hai tâm hồn. Nhờ vậy mà có một cuộc sống tươi đẹp. Hết chú thích. Nhà giáo dục Oleksandrovich Sukhomlinsky từng nói: đôi khi khoan dung tạo ra những ảnh hưởng đạo đức mãnh liệt hơn cả trừng phạt. Lý luận này được ứng dụng vào giáo dục và quản lý, thu được rất nhiều hiệu quả tốt. Khi nhân viên phạm lỗi, lãnh đạo nghiêm khắc phê bình một hồi thường sẽ gây kết quả ngược lại, khiến nhân viên cảm thấy bị mất thể diện và tổn thương lòng tự ái. Nhưng nếu lãnh đạo khoan dung một chút, thái độ ôn hòa, bày tỏ sự quan tâm với nhân viên, kiểu lạt mềm buộc chặt, thì thường sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Nhân viên Tuấn Hưng là vua đến muộn, được cả công ty công nhận. Giám đốc bộ phận từng góp ý với anh rất nhiều lần, nhưng không có hiệu quả. Các cách như trừ lương, phê bình trong cuộc họp đều đã thực hiện, nhưng Tuấn Hưng cũng chỉ rút kinh nghiệm một chút, trong lòng thì đầy oán hận. Một hôm, Tuấn Hưng đi làm thì bị lỡ hai chuyến xe, đến cổng công ty đã muộn 15 phút. Anh ta vội vàng chạy lên cầu thang, bỗng chốc va vào một người. Nhìn lên thì là tổng giám đốc. Tuấn Hưng thầm nghĩ lần này thì tiêu rồi, vội vàng xin lỗi và giải thích: xin lỗi giám đốc, không phải tôi cố ý, bởi vì buổi sáng tắc đường. Tổng giám đốc tỏ ý anh ta không cần giải thích, hơn nữa còn mỉm cười nói: Tuấn Hưng, đã ăn sáng chưa? Không được nhịn đói làm việc đâu đấy, nào đi ăn sáng với tôi đi. Tuấn Hưng đỏ mặt trước sự khoan dung ân cần của giám đốc, anh ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Về sau Tuấn Hưng không còn đến muộn nữa, anh ta hoàn toàn thay đổi thái độ lười biếng trước đó, làm việc vô cùng chăm chỉ, thái độ tích cực vươn lên, mọi người đều ngạc nhiên nói anh ta đã biến thành người khác. Như vậy, so với bộ phận giám đốc, thái độ khoan dung của tổng giám đốc rõ ràng là có ảnh hưởng tốt hơn đối với Tuấn Hưng. Con người kỳ lạ như vậy đấy, thích được đối xử một cách mềm mại chứ không cứng nhắc. Nếu được người khác khoan dung thì sẽ cảm kích vô cùng và sẽ nghĩ cách để báo đáp lại. Cho dù là bản thân không thích, bạn cũng hãy khoan dung cho người đó. Điều này không những thể hiện sự tu dưỡng của bạn mà còn có thể có được sự thừa nhận của đối phương. Người khoan dung thật sự sẽ khoan dung cho những người đã chống đối mình, khoan dung cho những người đã phê bình mình. Như thế bản thân cũng có thể tiến bộ. Đối phương cũng sẽ vì thế mà thấy khâm phục. cẩm nang nói chuyện làm việc. Khoan dung là đức tính quý báu, biết khoan dung sẽ cảm thấy thoải mái, vui tươi, có thể có được tình bạn, tình thân, tình yêu. Vì thế chúng ta phải học cách khoan dung. 1. Khoan dung với bản thân và người khác. Chúng ta nên khoan dung với những hành vi dại dột và sai lầm của bản thân, đồng thời qua đó rút kinh nghiệm để sửa đổi lỗi lầm, để bản thân càng tiến bộ. Hơn nữa, chúng ta cũng phải khoan dung với người khác, không dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân, để bản thân sống thật vui vẻ. 2. Khoan dung với đồng nghiệp, với nhân viên. Khoan dung với đồng nghiệp có thể khiến cả hai duy trì quan hệ thân thiện trong môi trường khoan dung này. Chúng ta có thể nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, trong công việc, lãnh đạo còn nên khoan dung với nhân viên. Như thế, nhân viên mới có thể trung thành với công ty, đóng góp vào lợi ích của công ty nhiều hơn nữa. Bài 4. Biết cách kiềm chế và che giấu cảm xúc tiêu cực. Có một câu nói thế này: làm chủ được cảm xúc, bạn có thể sẽ có cả thế giới. Có người ví von một cách hình tượng rằng cảm xúc giống như thiên thần hoặc ác quỷ trong lòng chúng ta. Nhất thời kích động, cảm xúc dâng cao sẽ khiến con người mất đi lý trí. Tức giận, sợ hãi, lo lắng sẽ khiến tư duy của chúng ta hỗn loạn, không thể đưa ra phán đoán chính xác. Sau khi gây tổn thương do không thể bù đắp, sẽ khiến chúng ta vô cùng ân hận. Tôi thật sự không hiểu vì sao khi ấy lại làm như vậy. Tôi hoàn toàn không nhớ khi ấy đã xảy ra những gì. Trong cuộc sống, chúng ta nói, có người tư duy hồ đồ, không chín chắn. Là chỉ việc anh ta thể hiện vui buồn ngay trên khuôn mặt, lời nói hành vi. Người có tư duy không chín chắn, chẳng khác nào thời tiết thay đổi, tâm lý thất thường. Cứ tức giận là lầm lầm lì lì, ai hỏi cũng không nói, hoặc quan mắng bừa phứa. Gặp ai liền trút giận xuống người đó, khiến mọi người e ngại không dám lại gần, cứ phiền não là lông mày nhíu lại, thở vắn than dài, không quan tâm đến ai. Cứ sợ hãi là cằn nhằn, giống như trời sập vậy. Chỉ cần bạn vỗ vào lưng anh ta một cái, anh ta có thể lập tức ngất đi. Những người thường mang tâm trạng tiêu cực như tức giận, bi thương, sợ hãi, thường sẽ bị loại ra khỏi đám đông. Như vậy sẽ không có được mối quan hệ tốt đẹp. Cảm xúc dễ bị lây truyền. Người dễ buồn phiền khiến những người xung quanh không muốn lại gần. Bởi anh ta lúc nào cũng có tâm trạng không tốt, không khí đè nén xung quanh anh ta sẽ khiến người khác khó chịu. Chú thích, tâm lý học cho rằng cảm xúc tiêu cực sẽ khiến tâm trạng của con người bị đè nén, khiến con người mất đi ý chí vươn lên, mất đi ý chí chiến đấu. Nghiêm trọng hơn là còn gây tổn hại tới tâm sinh lý, gây ra các bệnh. Hết chú thích. Biết kiềm chế và che giấu cảm xúc tiêu cực của bản thân đã trở thành một tiêu chí không thể thiếu của con người. Nói cách khác, cảm xúc là một trong những phẩm chất tùy thân của bạn. Nó quyết định việc bạn giao tiếp như thế nào và thu được kết quả như thế nào. Một nhà tâm lý học đã nói, thực ra môi trường mà chúng ta sinh sống, xét về bản chất là trung tính. Chính cảm xúc đã dán cho nó logo tích cực hay tiêu cực. Con người thường coi những giả thiết của mình lý giải thành bản chất cuộc sống, đồng thời bị những giả thiết ấy ảnh hưởng và bó buộc. Nhà tâm lý học đã tiến hành một thử nghiệm thú vị. Ông yêu cầu hai nhóm tình nguyện viên dùng các tư thế biểu cảm khác nhau để xem cùng một bức tranh. Nhóm tình nguyện viên thứ nhất miệng ngậm một chiếc bút máy. Tư thế này khiến họ giống như mỉm cười. Còn nhóm thứ hai thì ngậm một chiếc bút chì bằng môi. Tư thế này khiến họ trông giống đang tức giận. Tình nguyện viên được hỏi về cảm nhận về bức tranh. Kết quả, trong các tình nguyện viên ở nhóm thứ nhất, có rất nhiều người cảm thấy bức tranh thú vị. Thử nghiệm nói với chúng ta rằng do cảm xúc, tư tưởng trong lòng mỗi người khác nhau, nên khi nhìn nhận cùng một sự việc sẽ thể hiện ra các cách nhìn khác nhau. Chúng ta thường bị những cảm xúc này bó buộc. Nhưng một khi đã biết tự chủ điều tiết và kiềm chế những cảm xúc này, chúng ta sẽ nhanh chóng phát hiện sự việc không đến tệ như chúng ta tưởng. Ánh Hồng làm kế toán trong công ty đã 2 năm. Bình thường tính tình cô rất ôn hòa, lại rất ý tứ. Mọi người đều yêu quý cô. Nhưng đến cuối năm do công việc bận rộn, áp lực tinh thần rất lớn, nên tính cách của cô cũng trở nên nóng nảy. Ở công ty vì một chút chuyện nhỏ là có thể cãi nhau với đồng nghiệp. Về đến nhà cũng thở vắn than dài, cằn nhằn trách móc chồng. Mọi người đều rất quan tâm đến cô. Bản thân cô cũng cảm thấy như vậy không tốt, liền tìm đến chuyên gia tâm lý để thổ lộ. Ánh Hồng nói, tôi không thể kiềm chế được bản thân, thường xuyên căng thẳng và bực bội vô cớ. Chuyên gia nói, có thể nói cho tôi biết vì sao tâm trạng của cô không tốt không? Ánh Hồng lắc đầu nói, thực ra bản thân tôi cũng không biết, có thể là do áp lực công việc quá lớn. Chuyên gia dẫn dắt từng bước, áp lực công việc đương nhiên luôn luôn có, nhưng gần đây có chuyện gì đặc biệt bó buộc cô không? Được chuyên gia chỉ dẫn, Ánh Hồng nói, gần đây áp lực lớn nhất là công ty muốn cắt giảm nhân lực, trong khi đó tôi đã phạm một lỗi nghiệp vụ cách đây không lâu. Tôi rất sợ vì sai lầm này mà bị công ty đuổi việc. Sau khi biết được vướng mắc, Ánh Hồng cảm thấy thoải mái hơn. Cô nói, sau khi bày tỏ những phiền muộn trong lòng, tôi cảm thấy sự việc dường như không còn tồi tệ như thế nữa. Sau khi tìm ra được vướng mắc thì cần phải nghĩ ra cách giải quyết. Ánh Hồng lại gác lại áp lực, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Cuối cùng giành được thành tích xuất sắc. Bản thân cô cũng rất vui, bày tỏ lòng biết ơn trước sự chỉ dẫn của chuyên gia tâm lý. Nhờ ông mà cô đã chiến thắng được cảm xúc nhất thời của bản thân. Phương pháp để chúng ta điều tiết cảm xúc bao gồm việc tự ám thị. Khi chúng ta nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt nhăn nhó, có phải là bỗng chốc cảm thấy tâm trạng càng đi xuống không? Lúc ấy hãy làm một biểu cảm vui vẻ, mỉm cười với bản thân. Duy trì 10 giây, chúng ta sẽ phát hiện thì ra mỉm cười rất đơn giản. Tiếp đó cũng phát hiện tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Đây là phát hiện thú vị trong tâm lý học. Cảm xúc sẽ ảnh hưởng tới biểu cảm của con người, đồng thời biểu cảm cũng có thể ảnh hưởng tới cảm xúc. Chúng ta điều tiết cảm xúc còn có rất nhiều cách khác, ví dụ như phân tán sự chú ý, mua sắm, vận động, ăn uống hợp lý. Chúng ta là chủ nhân của cảm xúc, vì thế phải đối xử và quản lý nó thật tốt, đồng thời để nó duy trì ở trạng thái tốt nhất, làm thần bảo hộ cho vận may và nhân duyên của bạn. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Tức giận, căng thẳng, ưu buồn, lo lắng, đau khổ, bi ai, sợ hãi. Những cảm xúc tiêu cực đều làm giảm mức độ trí tuệ của con người, khiến con người chậm chạp, mất đi ý chí vươn lên. Điều đó nó sẽ mang lại rất nhiều nguy hại lớn tới cuộc sống của chúng ta. Vậy chúng ta phải làm thế nào để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực này? 1. Phương pháp chuyển hướng chú ý. Khi cảm xúc của chúng ta rơi vào đáy vực sâu, thì phải học cách chuyển hướng chú ý của bản thân. Chúng ta có thể chuyển hướng chú ý sang hàng loạt hoạt động mà bản thân cảm thấy hứng thú. Cũng có thể nhớ lại những việc mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. 2. Giải tỏa tâm trạng hợp lý. Chúng ta có thể áp dụng phương pháp thích hợp để loại bỏ cảm xúc tiêu cực trong lòng, ví dụ như khóc. Khi bản thân bị đả kích, có thể tìm một nơi và khóc thật to. Bài 5. Chủ động nói với người khác, tôi cần sự giúp đỡ của bạn. A và B vốn là hai anh chàng nghèo. Hai người họ cùng đi làm từ quê lên. Cùng ăn một bát mì, cùng ngủ một chiếc giường. Không phân biệt anh tôi, tình cảm rất thân thiết. Hôm nay A nhận lương, liền mời B đi ăn đồ nướng ven đường. Ngày mai B nhận lương, cũng không quên mua chút hoa quả cho A. Tình cảm anh em qua lại này khiến hai người cảm thấy vừa thân thiết vừa thoải mái. Về sau do cơ hội khác nhau và sự khác biệt về năng lực, sự nghiệp của B khởi sắc. Mấy năm sau, B trở thành ông chủ lớn giàu có, ở biệt thự, đi xe sang. Còn A thì vẫn là tầng lớp làm thuê cực khổ, thuê nhà cũ. B không quên được người bạn này, luôn muốn giúp đỡ A. Anh ta giúp A về mọi mặt. Ban đầu A cảm thấy vô cùng cảm kích, nhưng lâu dần A cảm thấy không thể báo đáp được, tự thấy hổ thẹn. A bắt đầu cố tình từ chối sự giúp đỡ của B. Quan hệ giữa hai người dần dần xa cách. Chú thích: trong tâm lý học, hiệu ứng bập bênh, seesaw effect, là chỉ quan hệ giữa người với người, giống như hai người chơi bập bênh. Muốn chung sống hòa bình thì phải giữ sự cân bằng và bình đẳng với mức độ cho đi của cả hai. Một khi hai bên xuất hiện mức độ cho đi khác nhau thì sẽ mất cân bằng giống như bập bênh vậy. Hết chú thích. Ngay từ năm 1974, nhà tâm lý học Humans đã đưa ra lý luận nổi tiếng về cân bằng giao tiếp. Trong đó chỉ ra rằng quan hệ giao tiếp trong cuộc sống thực tế cũng là một dạng trao đổi trong xã hội. Điều này giống với trao đổi vật chất trên thị trường. Anh đưa hàng, tôi đưa tiền. Anh thiếu cân lạng, tôi không vui. Tôi ăn cơm không trả tiền, anh càng không vui. Không ai thích bị người khác lợi dụng trong quá trình trao đổi. Người ta hy vọng báo đáp không ít hơn cho đi. Thực ra, đâu chỉ là bên chịu thiệt cảm thấy trong lòng không cân bằng. Ngay cả bên được lợi cũng sẽ nảy sinh cảm giác không cân bằng này. Khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy cô giáo luôn dạy cho chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau trong giao tiếp, hai bên giữ được sự cân bằng trong tâm lý. Như vậy mới có thể duy trì được mối quan hệ hòa thuận và lâu dài. Vậy chúng ta phải làm thế nào để duy trì được sự cân bằng này? Chính là hai bên đều phải cho đi, hơn nữa còn phải nhận được sự báo đáp của đối phương. Trong cuộc sống hiện thực, có một số người không hiểu đạo lý này, phạm sai lầm, chỉ biết cho đi mà không biết nhận lại. Những người này cho rằng chỉ cần bản thân tốt với người khác thì chắc chắn sẽ nhận lại được nhân duyên tốt đẹp. Dũng là nhân viên mới vào công ty, vì muốn có được mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp trong công ty, nên anh ta ra sức giúp đỡ người khác, không phân biệt chuyện lớn nhỏ, chỉ cần có thể giúp được là anh ta đảm nhận ngay. Khi người khác hỏi anh ta có cần giúp không, anh ta thường nói, không sao, tôi làm được. Kết quả ngược lại với mong muốn, sự nỗ lực giúp đỡ của anh ta không đổi lại được sự đối xử nhiệt tình của đồng nghiệp. Đồng nghiệp trước mặt anh ta tỏ ra cảm kích, nhưng sau lưng lại nói, ở cạnh cậu ta thấy áp lực, hình như cậu ta quá tốt với người khác. Thậm chí có đồng nghiệp cảm thấy anh ta cố tình lấy lòng người khác, khi ở cạnh sẽ không thấy tự nhiên cho lắm. Cái làm này của Dũng được coi là nhiệt tình quá mức trong giao tiếp. Anh ta không muốn làm phiền người khác, khiến người ta cảm thấy không có gì để báo đáp, nảy sinh cảm giác mắc nợ. Xuất hiện cảm giác không cân bằng, cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Nếu bạn từ chối hết sự giúp đỡ của người khác, thì sẽ khiến người khác cảm thấy bạn quá giỏi, đồng thời nảy sinh cảm giác thất bại ở mình. Khi bạn làm việc theo nhóm, yếu tố hài hòa và hợp tác lại càng được chú trọng. Nếu bạn một mình giống như robot làm việc độc lập, uy lực vô cùng, dễ dàng nâng cả một khoảng trời, thì sẽ bị người khác coi là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, thích nổi trội, rất dễ bị cô lập. Mọi người thậm chí còn chế giễu bạn, cậu có năng lực như vậy, thích thể hiện như vậy, thì làm một mình đi. Đám cành lá chúng tôi không nâng được bông hoa to như cậu. Còn giám đốc thì cũng thấy rất khó xử, cho dù khả năng của bạn giỏi đến đâu, ông ta cũng sẽ nhắc nhở bạn phải học cách đoàn kết, biết hợp tác. Người ta nói phụ nữ sinh ra đã là phái yếu, nhưng khéo léo vận dụng kỹ xảo thế yếu có thể giúp chúng ta có được mối quan hệ tốt đẹp hơn. Có một người dẫn chương trình nói đùa rằng, nếu ông chồng lấy một người phụ nữ giỏi giang về nhà, máy tính bị hỏng, cô ấy sẽ bình tĩnh, một mình tháo máy chủ, nhanh chóng xử lý nó. Chắc chắn người chồng sẽ choáng váng. Nhưng khi ấy, nếu phụ nữ vừa ra vẻ ngốc nghếch, em ngốc thật, cái này cũng không biết, thì có thể cho chồng một cơ hội thể hiện, hoặc chỉ một việc đơn giản là khởi động lại máy. Phụ nữ tặng chồng một cái ôm khen ngợi và nói, không có anh, em chẳng làm được gì cả. Như vậy mới là người phụ nữ thông minh. Nhà tâm lý học nói, trong lòng mỗi người đều có khao khát thể hiện, đều hy vọng có thể thể hiện được mặt ưu tú của mình trong giao tiếp. Không ai thích ở cùng với người nào cũng giỏi hơn mình, khiến bản thân có cảm giác thất bại. Vì thế chúng ta phải học cách bộc lộ điểm yếu, chân thành nhờ sự giúp đỡ của người khác, thỏa mãn tính sĩ diện và lòng tự tôn của người khác. Như thế có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của hai bên, cũng khiến hình tượng của bản thân càng thân thiết hơn. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Tỏ ra yếu đuối, bày tỏ sự cần giúp đỡ có thể giảm được tâm lý đố kỵ và bất mãn của người khác. Có lợi cho việc duy trì cân bằng tâm lý của con người, cũng có lợi cho việc đoàn kết mọi người xung quanh. Vậy chúng ta cần bộc lộ điểm yếu như thế nào? 1. Biết cách lựa chọn nội dung. Trước mặt người có địa vị thấp, chúng ta hãy thử làm ra vẻ bản thân không đủ năng lực, kinh nghiệm có hạn, thể hiện bản thân là người bình thường. Như thế có thể nhận được sự giúp đỡ của người khác. 2. Biết cách lựa chọn phương thức. Chúng ta có thể thông qua phương pháp suy bụng ta ra bụng người, cũng có thể thông qua cách tự chế nhạo mình một cách hài hước trước mặt mọi người để bộc lộ điểm yếu. Như thế mới thể hiện được điểm yếu của mình, điểm mạnh của người khác. Đối phương như vậy cũng muốn... Chương 13. Để người khác cảm thấy bạn đáng tin cậy. Bài 1. Hạn chế hứa hẹn. Một khi đã hứa thì phải cố gắng hết sức để làm. Lời hứa chính là một ám thị thông tin hữu hiệu từ thế giới bên ngoài. Thông tin này luôn khiến người nghe nảy sinh hiệu ứng mong chờ ở mức độ khác nhau. Vì sao con người thích hứa hẹn? Là vì lời hứa thông thường đều rất đẹp, nó mang theo một sự ban tặng tưởng tượng nào đó. Giống như một mũi trợ tim mang tới cho người niềm vui, sự tin tưởng, thậm chí là động lực vươn lên. Ví dụ, hứa cho bạn một công việc trong ví dụ dưới đây. Chú thích, hiệu ứng mong chờ, desired effect,
là chỉ con người có một giả thiết và mô phỏng trong lòng về một sự việc xảy ra trong tương lai, đặc biệt là trong tình huống có sự ám thị từ thông tin bên ngoài. Giả thiết này sẽ càng chân thực. Nếu sự việc chân thực xảy ra không giống với giả thiết, đặc biệt là tệ hơn so với giả thiết, thì con người sẽ nảy sinh cảm giác thất bại khi ảo tưởng bị hủy diệt, từ đó rơi vào nỗi hụt hẫng lớn hơn. Hết chú thích. Huy tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Sau một năm làm việc ở một công ty lớn, anh có được thành tích rất tốt. Một hôm giám đốc gọi Huy đến phòng làm việc, mỉm cười và nói: "Huy à, cậu là một nhân tài, tôi biết rất rõ. Hãy làm việc thật tốt, công ty sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi." Huy vội nói: "Vâng ạ, cảm ơn giám đốc đã chỉ bảo." Nhân lúc vui vẻ, giám đốc lại nói: "Lần cuối năm này, nếu thành tích của cậu đứng top 3 trong công ty, tôi sẽ thăng chức cho cậu. Hiện tại vị trí phó giám đốc đang trống, tôi muốn để dành cho chàng trai có năng lực như cậu." Huy có chút ngạc nhiên vui mừng, thầm nghĩ giám đốc coi trọng mình như vậy, nhất định mình phải làm thật tốt. Sau đó Huy làm việc nhiệt tình hơn, thường xuyên làm thêm giờ, giám đốc cũng rất hài lòng. Đến cuối năm, Huy hoàn thành nhiệm vụ vượt quá mức quy định, bỗng chốc trở thành quán quân về thành tích làm việc của công ty. Các đồng nghiệp đều chúc mừng anh, giám đốc cũng biểu dương anh trong cuộc họp, nhưng hoàn toàn không nhắc tới lời hứa thăng chức. Không lâu sau, trong cuộc họp, giám đốc tuyên bố muốn tuyển phó giám đốc mới. Mọi người đều thảo luận, suy đoán sau lưng, liệu có chỉ định ngầm hoặc có ai có hy vọng nhiều nhất. Có đồng nghiệp hỏi Huy, anh ta cũng chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng thì chắc chắn với lời hứa lúc đầu của giám đốc, cảm thấy mình chính là ứng viên được chọn trước. Nhưng có một lần, khi Huy nói chuyện với đồng nghiệp Quốc Triệu lỡ lời nói, giám đốc đã đồng ý để lại vị trí phó giám đốc cho tôi rồi. Huy ngạc nhiên hỏi, cái gì? Giám đốc cũng nói với tôi như vậy. Lúc hai người đang nhìn nhau thì Duy ngồi cạnh thở dài, gượng cười và nói: "Giám đốc đùa cho vui thôi, nửa năm trước đã nói sẽ để lại vị trí này cho tôi, chỉ cần tôi biểu hiện tốt. Tôi dốc hết tâm, hết sức làm việc, kết quả thành tích tăng lên. Lúc tôi đến tìm giám đốc thì giám đốc tỏ vẻ như đã quên chuyện đó vậy, chỉ coi như là buột miệng nói ra. Cuối cùng vị trí phó giám đốc đã dành cho một người họ hàng của giám đốc." Huy có cảm giác bị lừa, về sau làm việc gì cũng chậm chạp, không có động lực. Giám đốc lại tìm anh nói chuyện, hứa hẹn vị trí nào trống nhất định sẽ cất nhắc Huy đầu tiên. Nhưng Huy đã không tin vào lời hứa này nữa, thậm chí anh còn mất niềm tin vào chế độ quản lý của công ty, cảm thấy ở đây không có không gian phát triển cho bản thân, có cố gắng hơn nữa cũng vô ích. Không lâu sau anh nộp đơn thôi việc. Nếu giám đốc không đưa ra lời hứa thăng chức từ đầu, thì chắc rằng Huy sẽ không có cảm giác hụt hẫng vì bị lừa dối lớn như vậy. Bởi trước đó Huy không có tâm lý mong chờ được làm phó giám đốc. Tuy nhiên lời hứa của giám đốc khiến sự mong chờ này hình thành. Lòng tin của anh với giám đốc khiến sự hình thành này càng chân thực hơn. Trong khi hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Cuối cùng, khi mong chờ không thành hiện thực, người trong cuộc sẽ có cảm giác bị lừa. Trong cuộc sống, có một số người thích hứa suông, nhưng lời hứa không thực hiện sẽ trở thành những tấm ngân phiếu trống, làm tổn thương tình cảm của người khác, phá hoại niềm tin của hai bên. Khi hứa hẹn, con người sẽ nảy sinh một áp lực đạo đức nhất định. Nếu không thực hiện, lời hứa sẽ để lại hình tượng vô trách nhiệm với người nghe. Vậy là áp lực đạo đức đã thúc đẩy họ có những hành động tương ứng để thực hiện lời hứa. Vì thế, mới nói lời hứa sẽ tạo ra áp lực cho cả hai phía, người hứa và người nghe. Do đó, đứng trước một sự việc, chúng ta không được tùy tiện hứa hẹn. Không được chỉ vì nhất thời sướng miệng mà gây ra những phiền muộn không cần thiết, thậm chí hạ thấp chữ tín của bản thân. Là con người thì hầu như ai cũng chú trọng đến việc giữ chữ tín. Một khi đã hứa thì phải cố gắng hết sức để làm được. Trước sau như một, lời hứa là vàng, vô cùng quý giá. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Chúng ta phải cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Nếu chỉ một lần thất tín thì sẽ khiến người khác mất đi niềm tin với chúng ta. Sau này họ cũng sẽ ít tin tưởng chúng ta hơn. Vậy khi hứa hẹn chúng ta cần phải áp dụng những kỹ xảo gì? 1. Công khai. Lời hứa phải công khai rõ ràng, cố gắng không được hứa riêng, như thế dưới sự giám sát của mọi người mới có sức trói buộc lớn hơn. Trong tâm lý học, nghiên cứu chứng minh con người thường rất coi trọng đến lời hứa công khai của mình, sẽ nghĩ cách hoàn thành. 2. Rõ ràng, chính xác. Lời hứa phải rõ ràng, chính xác. Chúng ta phải nói rõ với đối phương nội dung cụ thể mà mình đã hứa, khi nào có thể thực hiện, như thế càng dễ khiến người khác tin tưởng. Bài 2. Thái độ chân thành, không làm ra vẻ. Năm 1968, một nhà tâm lý xã hội học đã tiến hành một cuộc điều tra về phẩm chất nhân cách được yêu mến nhất với sinh viên đại học. Ông liệt ra 500 năm tính từ miêu tả phẩm chất để sinh viên lựa chọn phẩm chất mà mình thích nhất. Kết quả là từ được chọn nhiều nhất chính là chân thành, trong khi giả tạo là phẩm chất bị mọi người ghét nhất. Tổng thống Mỹ Lincoln được người dân yêu kính bởi chính ông là người vô cùng chú trọng đến việc bộc lộ cảm xúc chân thực. Trong một lần diễn thuyết, ông có nói một câu rất thâm thúy: bạn có thể lừa dối một số người nào đó vào mọi thời điểm, cũng có thể lừa dối tất cả mọi người vào một thời điểm nào đó, nhưng bạn không thể lừa dối tất cả mọi người vào tất cả mọi thời điểm. Trong xã hội hiện đại, ngày càng có nhiều sự giả tạo, càng ngày có nhiều bí mật, con người cũng chú trọng đến vỏ bọc của mình hơn, đến bí mật của mình hơn. Quan hệ giao tiếp trở nên phức tạp, có rất nhiều người hồi tưởng những năm tháng giản dị và tình cảm chân thành. Phẩm chất chân thành được coi trọng hơn bao giờ hết. Trong giao tiếp xã hội, hầu hết mọi người đều thích tiếp xúc với những người có thái độ chân thành, không làm ra vẻ. Ở cùng họ, không cần mất nhiều tâm tư suy đoán, suy nghĩ, cũng không cần nghi ngờ tính chân thực trong lời nói. Họ sẽ khiến người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Những người này đã biết dùng phương thức giản dị nhất để giành được tình cảm chân thành nhất. Tuy nhiên, trong cuộc sống lại có một số người vì muốn nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, họ muốn xây dựng hình tượng tốt đẹp trong mắt người khác mà ra sức lấy lòng họ, nói những lời không thật lòng, như thế sẽ khiến người nghe không thích, chẳng hạn như Trương Lan dưới đây. Công ty mới có một đồng nghiệp mới tên là Trương Lan, cô rất xinh đẹp, nói năng dễ nghe, nhưng không hiểu sao lại không được mọi người yêu quý. Nằm được 3 ngày, Minh Hà vừa vào phòng làm việc là than phiền với đồng nghiệp Mỹ Vân. Mình thật không thể chịu nổi nữa, cái cô Trương Lan kia không biết có vấn đề gì không. Hôm qua lúc tan ca đi cùng mình, khen dây chuyền của mình đẹp. Mỹ Vân cười và nói: khen cậu còn không tốt sao? Người như cậu đúng là khó chịu. Minh Hà nói: đúng vậy, lúc đầu mình rất vui. Sau đó cô ta lại khen kiểu tóc của mình, khen da mình đẹp, khen hết một lượt từ đầu đến chân, ngay cả chiếc váy mà tất cả các cậu đều bảo là xấu, cô ta cũng nói là rất đẹp, rất hợp với mình, khen tới mức mình nổi cả da gà. Cổ nhân có câu: tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân ngọt ngào như rượu ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào nhưng dễ đoạn tuyệt. Trong cuộc sống, người giống như Trương Lan thuộc mẫu người nhiệt tình quá mức, như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy không chân thành, từ đó nảy sinh cảm giác bài xích. Ngược lại, một số người vì muốn xây dựng hình tượng tốt đẹp mà cố làm ra vẻ, thể hiện bản thân khác người, cứ như thể là có khí chất cao sang bẩm sinh, xa lạ với mọi người. Có một người nọ thực ra gia cảnh bình thường nhưng luôn giả vờ là giàu có trước mặt người khác. Mọi người nói về những quán ăn nhỏ bên đường, cô ta lại toàn nói về những khách sạn cao cấp. Mọi người nói về kiểu tóc mới, cô ta nói mình là khách VIP của một thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Sau lưng mọi người đều bàn tán và không thích cô ta. Cuối cùng phát hiện những lời nói cô ta nói không phải là sự thật. Những người như thế vĩnh viễn phải sống trong mệt mỏi với chiếc mặt nạ, không dám nói ra những tâm sự và phiền muộn chân thực, không thể khiến người khác nảy sinh cảm giác thân thiết và ham muốn được gần gũi. Chú thích: nhà tâm lý học cho rằng khi con người giao tiếp cần phải duy trì cân bằng tâm lý, dùng thái độ chân thành để duy trì cân bằng tâm lý của hai bên. Điều này không những có lợi cho sức khỏe tâm lý mà còn có lợi cho việc giao tiếp bình thường. Hết chú thích. Tâm lý học cho rằng mọi chuyện đều ở trạng thái cân bằng thì mới có thể hài hòa lâu bền được. Quan hệ giao tiếp cũng vậy, khi hai người ở cạnh nhau, cân bằng tâm lý của một người không được thỏa mãn, thì quan hệ của hai người sẽ xuất hiện những rạn nứt. Ví dụ, một bên đối xử chân thành, còn bên kia thì lúc nào cũng che giấu giả tạo. Cảm giác không chân thành này sẽ khiến bên chân thành cảm thấy mệt mỏi, như vậy sẽ không muốn tiếp tục duy trì tình bạn không ngang bằng này nữa. Trong lòng mỗi người đều có một góc khuất, đều có lúc không muốn mở cửa lòng mình, nhưng đồng thời con người lại cô độc, khao khát được giao lưu với người khác, được thấu hiểu. Giống như trên tòa nhà cao tầng sừng sững, bạn đóng chặt cửa nhà mình, nhưng lại cảm thương vì sao cửa nhà khác bị khóa chặt. Bạn khóa bí mật của mình trong két bảo hiểm, nhưng lại oán trách người khác không chịu thổ lộ tâm sự với mình. Bạn trang điểm rất đậm, nhưng lại chê người khác không chịu để mặt mộc. Cách duy nhất để chúng ta khiến người khác dỡ bỏ tâm lý phòng bị chính là trước tiên hãy dỡ bỏ tâm lý phòng bị của mình. Chúng ta muốn được ôm thì trước tiên hãy giang tay ôm người khác. Muốn được yêu quý thì trước tiên hãy yêu quý người khác. Điều này được áp dụng rất rõ trên thương trường. Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay đều theo mô thức kinh doanh cởi mở, tức là chân thành đối diện với người tiêu thụ, để họ nảy sinh cảm giác tin tưởng và cảm giác an toàn tuyệt đối. Thực tế chứng minh một doanh nghiệp có cách hành xử chân thành sẽ khiến người ta cảm thấy thân thiết hơn, dễ có được thị trường và danh tiếng hơn. Thành Trung là một nhân viên bán hàng trẻ tuổi, lúc mới vào công ty. Anh cho rằng muốn bán được sản phẩm thì phải phóng đại sản phẩm tới mức hoàn hảo. Khiến khách hàng mê mệt thì sẽ đăng ký vào đơn mua hàng. Nhưng anh ta phát hiện rằng càng cố gắng miêu tả sản phẩm hoàn mỹ thì lại càng gặp phải khách hàng kén chọn. Họ nói ra hết những điểm lỗi của sản phẩm, cuối cùng còn châm chọc một câu: chẳng phải nói nghe rất hay sao? Thành Trung cảm thấy rất buồn và thất bại. Một hôm do thành tích làm việc không tốt, anh ta bị giám đốc phê bình, tâm trạng càng tệ hơn. Khi đối diện với khách hàng, anh ta quyết định thẳng thắn nói ra hết khuyết điểm của sản phẩm. Dù sao thì mình không nói, người khác cũng nói. Không ngờ sau khi anh ta làm như vậy, khách hàng cười và nói: cảm ơn sự chân thành của cậu. Cậu suy nghĩ rất thấu đáo. Có điều tôi cảm thấy, ngoài những khuyết điểm này thì có thể coi là sản phẩm rất hoàn mỹ. Qua chuyện này, Thành Trung hiểu được bán hàng không phải là che giấu khuyết điểm hoặc nói khoác, mà đưa ra những ý kiến chân thành và có tính xây dựng. Bản thân thái độ chân thành chính là vật báu không ai có thể công kích. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Một phiên dịch nổi tiếng đã nói, chỉ cần một người chân thành thì có thể cảm động được lòng người, cho dù nhất thời người ta không hiểu thì sau này cũng sẽ hiểu. Chân thành không phải cố tình làm ra vẻ để chiếm được lòng tin và sự tôn trọng của người khác. 1. Mở cửa lòng mình. Khi chúng ta ở cạnh người khác, phải mở cửa lòng mình, đối xử chân thành với họ. Như vậy, họ mới có thể đối xử chân thành lại với bạn. 2. Thấu hiểu người khác. Chúng ta chân thành rồi thì phải hiểu người khác, dùng trái tim quan sát người nghe, nghe họ nói, dùng thái độ khoan dung và lương thiện để hiểu họ. Bài 3. Làm sai thì dũng cảm thừa nhận. Chắc hẳn các ông bố bà mẹ đã từng nghe câu chuyện cậu bé Washington khi còn nhỏ cầm rìu chặt cây anh đào mà bố yêu quý. Sau đó dũng cảm đứng ra nhận lỗi lầm. Đọc xong câu chuyện này, các ông bố bà mẹ liền coi việc dũng cảm thừa nhận lỗi lầm là bài học cần thiết để giáo dục con cái trưởng thành. Phạm lỗi không sao cả. Con nói ra vẫn là con ngoan. Là con làm đúng không? Cho con thêm một cơ hội nữa. Là con đúng không? Hỏi con lần cuối cùng. Tự mình nói ra hay là để bố mẹ điều tra? Đợi đến khi bố mẹ hết kiên nhẫn thì con sẽ bị trừng phạt nặng hơn đấy. Đáng tiếc, cùng với sự tăng lên của tuổi tác, chúng ta không những không học cách thừa nhận lỗi lầm mà càng khó thừa nhận lỗi hơn. Tâm lý học nghiên cứu chứng minh, ba từ mà con người khó nói nhất là tôi sai rồi, sau đó là xin lỗi. Vì sao con người lại nhất định không thừa nhận sai lầm của mình? Phân tích từ góc độ tâm lý học chủ yếu có 3 yếu tố. 1. Không muốn phủ nhận bản thân. Trong lòng mỗi người đều có nhu cầu khẳng định, chứng tỏ cái tôi, hy vọng thể hiện được giá trị của bản thân trước mặt mọi người. Thừa nhận lỗi lầm đồng nghĩa với việc phủ nhận bản thân, điều đó khiến con người nảy sinh cảm giác thất bại. 2. Bảo vệ tự tôn. Đây chính là vấn đề thể diện mà chúng ta thường nói. Con người lầm tưởng coi nhận lỗi là một việc mất thể diện, vì thế mặc dù biết là mình sai, chúng ta cũng phải cố gắng giữ thể diện, chết cũng không thừa nhận. 3. Sợ gánh vác trách nhiệm. Làm sai chuyện gì đó, dĩ nhiên phải gánh vác trách nhiệm nhất định. Nhưng trách nhiệm thường khiến con người cảm thấy áp lực, con người sợ vì sai lầm mà phải chịu trừng phạt. Vì thế kiên quyết giấu giếm lỗi lầm. Tuy nhiên, những lỗi lầm trong cuộc sống sẽ không biến mất vì chúng ta không thừa nhận. Ngược lại, chúng sẽ lấy đi càng nhiều thứ xung quanh chúng ta, ví dụ sự coi trọng của giám đốc, sự tin tưởng của bạn bè. Còn sai lầm cũng sẽ không phóng đại tính nghiêm trọng khi được thừa nhận, nó sẽ tồn tại khách quan. Ngược lại, người ta phát hiện, thừa nhận lỗi lầm thậm chí sẽ mang lại thêm nhiều lợi ích khác. Chú thích trong tâm lý học phương pháp Torrey Law chỉ ra rằng thừa nhận lỗi lầm là nguồn sức mạnh lớn nhất của một người. Chỉ có nhìn thẳng vào sai lầm, chúng ta mới có được những thứ ngoài sai lầm. Hết chú thích. Torrey, giám đốc trước đây của ngân hàng Tennessee nói, thừa nhận sai lầm là nguồn sức mạnh lớn nhất của một người. Nhìn thẳng vào sai lầm sẽ có được những thu hoạch bên ngoài sai lầm. Đây chính là phương pháp Torrey nổi tiếng trong quản lý doanh nghiệp. Sau khi hành động ứng cứu đại sứ Mỹ ở Iran thất bại, cả nước Mỹ rơi vào tâm trạng phẫn nộ, bi thương, thất vọng. Người ta cảm thấy chính phủ bất lực, mất đi niềm tin với chính phủ. Khi ấy, Tổng thống Mỹ Jim Carter, trước sức ép nặng nề của dư luận, đã chân thành xin lỗi trên TV. Tất cả trách nhiệm thuộc về tôi. Nhìn thì có vẻ là một câu nói đơn giản, nhưng giống như ngọn lửa hy vọng, thắp sáng niềm tin trong lòng dư luận. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống bỗng chốc tăng lên 10%. Căn cứ vào phép tắc Torrey, Tổng thống thừa nhận sai lầm cũng là tự xây dựng hình tượng một lãnh đạo anh minh có trách nhiệm. Ông giành được niềm tin và sự yêu kính của quần chúng, cũng giành được sự khâm phục của cấp dưới. Là lãnh đạo phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, điều này sẽ mang lại cho nhân viên cảm giác an toàn, đáng tin tưởng. Còn nhân viên cũng vậy, dũng cảm thừa nhận trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác. Như vậy có thể có được sự chú trọng và thiện cảm của lãnh đạo. Minh Quang là kế toán của công ty, phụ trách phát lương cho nhân viên. Một lần, do sơ suất, anh ta phát tiền lương một tháng thành cả năm cho nhân viên xin nghỉ ốm. Sau khi phát hiện lỗi lầm, Minh Quang thành khẩn bày tỏ sự xin lỗi của mình, đồng thời nói là anh ta phải thu hồi tiền lương đã phát thừa. Nhưng nhân viên này lại nói khéo với anh ta rằng trước mắt cần dùng số tiền này để lo liệu kinh tế, vì thế không thể trả lại tiền lương phát thừa mà trừ theo tháng. Minh Quang khó xử, anh thông cảm với nhân viên này nhưng lại sợ không khớp với sổ sách, giám đốc sẽ tức giận. Cuối cùng anh ta nói với nhân viên đó, chuyện này tôi không quyết định được, cần phải hỏi giám đốc. Quang chủ động tìm gặp giám đốc, thẳng thắn thừa nhận sơ suất của mình, đồng thời nói rõ tình huống trước mắt. Quả nhiên giám đốc vô cùng tức giận, mắng mỏ bộ phận nhân sự và bộ phận tài vụ phối hợp không tốt nên mới để xảy ra sai lầm này, đồng thời liên tiếp trách tội hai đồng nghiệp của Quang. Anh hết lời giải thích, không phải lỗi của họ, tất cả trách nhiệm của tôi. Trước sự kiên trì của Quang, giám đốc mới bớt giận một chút. Ông ta bắt đầu thích thú với chàng trai dũng cảm gánh vác trách nhiệm này, thế nên nói, thôi được, nếu cậu đã kiên trì là lỗi của cậu, vậy thì bây giờ cậu xử lý nó đi. Cuối cùng, Minh Quang có được sự tha thứ của giám đốc và làm theo lời thỉnh cầu của nhân viên kia, trừ lương theo tháng. Phát lương cũng không xuất hiện bất cứ một lỗi nào nữa. Sau đó giám đốc càng coi trọng anh ta hơn, còn nhân viên kia cũng bày tỏ vô cùng biết ơn anh. Căn cứ vào phương pháp Tori, Minh Quang thừa nhận sai lầm cũng là lúc có được niềm tin của giám đốc, sự cảm kích của đồng nghiệp và nhân duyên tốt đẹp. Nhà tâm lý học nghiên cứu cho thấy, thời gian để thừa nhận lỗi lầm và bày tỏ cảm giác có lỗi tốt nhất là 10 phút đến trong vòng 2 ngày sau khi sai lầm gây tổn thương hình thành. Lúc đó nên bày tỏ thành ý xin lỗi của mình với bên bị hại hoặc bị tổn thất. Xin lỗi quá gấp gáp sẽ tạo cho đối phương cảm giác không có thành ý, cho rằng bạn đơn thuần làm qua loa cho xong chuyện và không chân thành nhận lỗi. Còn thời gian quá lâu, đối phương sẽ cảm thấy tinh thần trách nhiệm của bạn quá kém. Ấn tượng này một khi đã hình thành thì mối quan hệ giữa bạn với người xung quanh sẽ trở nên khó khăn hơn. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Con người không phải là thánh hiền nên không thể không phạm lỗi. Phạm lỗi không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta không tìm ra lỗi, không dám thừa nhận lỗi. Một, thừa nhận sai lầm phải kịp thời. Chỉ có kịp thời thừa nhận sai lầm, chúng ta mới có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất trong thời gian ngắn nhất. Nếu không kịp thời, chúng ta sẽ không cứu vãn được tổn thất. Hai, phải nhận thức bản chất của lỗi lầm. Chúng ta phải nhận thức được bản chất của lỗi lầm, thừa nhận lỗi lầm, đồng thời có thái độ sửa đổi, coi đó là một bài học, lần sau không được phạm sai lầm tương tự nữa. Bài 4. Kiềm chế tính sĩ diện của mình, không được để nó thổi phồng bản thân. Người ta nói thanh niên bây giờ đi làm mặc quần áo đòi hàng hiệu, ở khách sạn chọn khách sạn nhiều sao, tiền lương thì bọt bèo nhưng lại sống cuộc sống xa hoa. Có cô gái vì mua một chiếc áo khoác hàng hiệu đã không tiếc bỏ cả tiền lương cả nửa năm ra để mua. Rồi sau đó ở nhà ăn mì ăn liền một tháng đến mức cơ thể gầy gò, mặt mày xanh xao. Người khác nhìn vào thì tưởng rằng cô ta đang giữ eo tới mức đau dạ dày, tổn hại sức khỏe, điều này có đáng không? Chú thích, sĩ diện là tâm lý rất đáng sợ của con người thường vì sĩ diện mà nảy sinh mâu thuẫn. Thực tế chứng minh quan hệ xã giao bình thường sẽ mất đi vì sĩ diện, hết chú thích. Tâm lý học định nghĩa sĩ diện chính là một trạng thái tâm lý dùng phương thức giả tạo không đúng mực để bảo vệ lòng tự tôn của bản thân một cách quá mức. Tâm lý sĩ diện chỉ là con người mượn sự trang trí bên ngoài để bù đắp sự thiếu hụt thực chất bên trong, qua đó chiếm được sự quan tâm và tôn trọng của người khác. Có người hình dung nó là lòng tự tôn méo mó. Phương thức biểu hiện có tính sĩ diện rất đa dạng. Thổi phồng, phóng đại địa vị của bản thân, khoe khoang họ hàng có quyền thế, gia cảnh nghèo khó nhưng lại vung tay tiêu tiền, tỏ vẻ dư giả. Khoe khoang tài năng của bản thân quá mức, không hiểu làm ra vẻ có hiểu. Chỉ thích được khen, không thích bị phê bình, phạm lỗi không chịu thừa nhận, đổ lỗi cho người khác, đố kỵ với người giỏi hơn mình, đi khắp nơi bới móc chuyện riêng tư của người khác, tuyên truyền thị phi. Triết gia người Pháp Bergson có nói một câu danh ngôn, Tính sĩ diện rất khó nói là một hành vi xấu, nhưng nó lại là nguyên nhân khiến nảy sinh tất cả hành vi xấu, trở thành một thủ đoạn thỏa mãn hư vinh. Tính sĩ diện hại người hại mình có rất nhiều tác hại. 1. Dẫn đến các vấn đề về nhân cách. Tính sĩ diện sẽ khiến con người trở nên nhạy cảm, yếu đuối và cô độc. Nó trang trí cho bạn một vẻ ngoài như vàng ngọc, nhưng lại khiến bạn xấu hổ vì một nội tâm trống rỗng bên trong. Một khi có người bàn tán sau lưng hoặc nhìn người sĩ diện lâu một chút, họ sẽ nghi ngờ có phải bị người ta phát hiện ra rồi không. Người sĩ diện ở ngoài thì bàn luận vô biên, nhưng khi ở một mình thì bắt đầu mơ hồ, không thể tìm thấy cảm giác tồn tại chân thực. Tâm lý nảy sinh các cảm giác đè nén lâu dài, thậm chí còn nguy hại cho sức khỏe. 2. Ảnh hưởng tới giao tiếp. Trong xã giao, phần lớn mọi người sẽ không thích những người thích khoe khoang, thích thể hiện. Họ mang lại cho người khác cảm giác không chân thành, không thể dốc bầu tâm sự. Sĩ diện thường kèm theo nói dối, trong khi đó nói dối đều có sơ hở. Đến một ngày bị lộ ra, tất cả những người bị bạn lừa sẽ phỉ nhổ đạo đức của bạn. 3. Đả kích niềm tin phấn đấu. Một người lạc lối chìm đắm trong thế giới ảo tưởng tươi đẹp sẽ mất đi niềm tin vào hiện thực trước mắt. Ví dụ, người ngày nào cũng ảo tưởng mình là ông chủ lớn xa hoa, nhưng trong cuộc sống chỉ là người làm thuê gian khổ. Chênh lệch tâm lý này sẽ khiến người ta không dám đối mặt với hiện thực, mất đi động lực vươn lên. Sĩ diện là vườn hoa trên không đẹp nhưng nguy hiểm. Bạn có thể xây nó rất cao, nhưng là một ngôi nhà không có móng. Như vậy sẽ chẳng đứng vững được bao lâu. Bạn tưởng rằng đầu tư thật nhiều sức lực vào vườn hoa ấy là sẽ có kết quả, nhưng khi tất cả giả tưởng đều bị vạch trần, bạn sẽ không thể chịu đựng được nữa. Như vậy tất cả sẽ biến thành số không. Sĩ diện là con rắn độc trong lòng mỗi người. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể khống chế được sức phá hoại của nó? 1. Tự tôn tự trọng. Một người thành thực, chính trực, có giá trị quan hợp lý sẽ hiểu thế nào là lòng tự trọng thật sự. Chức vị có được nhờ vào xu nịnh, bỡ đỡ sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Đó không phải là tôn nghiêm. Tài sản có được nhờ vào việc hãm hại bạn bè, mất đi tình bạn đáng quý, đó cũng không phải là tôn nghiêm. Oai phong nhờ vào việc tự khoe mẽ, thổi phồng bản thân, đó cũng không phải là tôn nghiêm. Tôn nghiêm chính là dựa vào sự nỗ lực của bản thân để đổi lấy thành quả, dùng thái độ chân thành đổi lấy tình bạn, nhìn nhận bản thân bằng thái độ cao quý. Chỉ có như vậy, người khác mới đối xử với bạn bằng chính thái độ tương tự. 2. Xây dựng lý tưởng cao đẹp. Người có lý tưởng sẽ theo đuổi sự phong phú, hoàn mỹ của thế giới tinh thần, từ đó chuyển hướng chú ý, không chạy theo hư danh, hư lợi. Lý tưởng là tài sản quý báu nhất trong sinh mệnh, nó khiến tâm hồn con người thuần khiết, ý chí kiên định. Trong tâm lý học nói, lý tưởng có thể khơi dậy tiềm năng của một người ở mức độ lớn nhất. Người không có lý tưởng rất dễ lạc đường trong ham muốn vật chất, chỉ lấy tiền bạc danh lợi làm biển chỉ đường. Tuy nhiên, tấm biển này bốn phương tám hướng còn có thể chỉ về đường tà, đường chết. 3. Không chịu ảnh hưởng của dư luận. Rất nhiều phụ nữ thích than phiền ở nhà rằng trong phòng làm việc có người mua nhà mới, buổi họp lớp có người đeo viên kim cương to. Họ thích so sánh với những người có ưu thế hơn mình, kết quả nảy sinh cảm giác tâm lý không cân bằng, đồng thời tuyên truyền cảm xúc tiêu cực này lên người thân của mình. Thực ra cách làm này rất lực cười, người khác sống thế nào hoàn toàn không liên quan đến mình. Sự so sánh không chút ý nghĩa này sẽ khiến bản thân rơi vào tự ti, rồi lại lây truyền tâm trạng tiêu cực này cho người thân, mang lại áp lực không cần thiết cho gia đình, gây ra tranh cãi. Chúng ta chỉ cần giữ được trái tim bình dị, sống thật tốt cuộc sống của mình là có thể tránh được phiền não hại người hại mình. 4. Tìm thấy ưu thế của bản thân. Tính sĩ diện khiến con người đánh mất bản thân, khiến con người theo đuổi sự tốt đẹp hư ảo trong thế giới danh lợi, vật chất mà bản thân lại không có khả năng tốt đẹp, chân thực ấy. Điều đó rất dễ khiến con người mất đi cân bằng tâm lý. Một mặt trái khác của sĩ diện chính là khiến con người dễ trở nên bi quan, thất vọng. Có người bỏ rất nhiều thời gian và tinh lực để dệt nên một giấc mộng đẹp hư ảo, sau khi tỉnh dậy phát hiện chẳng có gì, không kìm được hỏi bản thân mình là ai, mình như thế nào. Vì thế chúng ta muốn kiềm chế sĩ diện, trước tiên hãy yêu bản thân, biết cách phát hiện ưu điểm của bản thân, không được dựa vào hư ảo để tăng cường giá trị của bản thân và cảm giác hư vinh. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Tính sĩ diện không có lợi cho sự trưởng thành của chúng ta, nhưng nếu chúng ta có thể dẫn dắt nó một cách đúng đắn thì sẽ biến sĩ diện thành động lực. Vậy chúng ta phải nhìn nhận sĩ diện như thế nào? 1. Nhìn nhận sĩ diện một cách đúng đắn. Mỗi người đều khát khao danh vọng, thành công, danh tiếng, địa vị và tự tôn. Nhưng điều này phải phù hợp với nỗ lực chân thực của bản thân. Nếu chúng ta quá sĩ diện thì sẽ không nhận được sự tôn trọng của người khác mà còn bị người ta khinh miệt. 2. Hiểu rõ bản thân. Chúng ta không được đánh giá quá cao bản thân mình, phải nhìn thấy thiếu sót của bản thân. Như thế mới có thể khắc phục được tâm lý sĩ diện. Bài 5. Quan tâm tới người khác nhưng không xâm phạm vào sự riêng tư. Trên báo có một tin tức như sau. Có học sinh trung học cơ sở bị xem trộm nhật ký mà kiện bố mẹ ra tòa vì tội xâm phạm quyền riêng tư, cuối cùng đã thắng kiện. Thực ra nội dung của cuốn nhật ký rất trong sáng, chỉ là những áp lực trong thi cử và tình cảm đơn thuần. Bố mẹ ngạc nhiên nói, làm lớn chuyện như vậy có cần như vậy không? Trẻ con thì có gì mà riêng tư chứ? Sau đó than phiền một cách xót xa, bây giờ mức sống tăng cao, trẻ con trưởng thành sớm. Bé tí mà đã biết giữ khoảng cách với bố mẹ, sau này còn có thể mong chờ gì nữa ở chúng nó? Thực ra suy nghĩ này không có lợi cho sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ giữa bố mẹ với con cái. Riêng tư là những thông tin bí mật mà con người không muốn tiết lộ với người khác. Ai cũng có, không liên quan đến tuổi tác, đặc biệt là với trẻ con. Chúng cảm thấy tự do của bản thân vốn dĩ đã rất ít ỏi. Vì thế trong lòng chúng, thứ mà chúng cảm thấy quý giá chính là những sự riêng tư ấy. Nó tượng trưng cho không gian cá nhân, thậm chí là nhân cách tôn nghiêm. Một khi người lớn tùy tiện chạm vào thì sẽ gây ra sự phản kháng chống đối trong lòng trẻ. Chúng sẽ cảm thấy bản thân không được tôn trọng, bị cướp đi chút quyền tự chủ ít ỏi. Hơn nữa, nhà tâm lý học phát hiện, những người trưởng thành, tính cách nhạy cảm hướng nội, rất nhiều người trong số đó đều từng bị bố mẹ xem trộm những điều riêng tư. Điều này khiến sau khi trưởng thành, họ lại càng chú trọng đến không gian riêng tư của mình, không muốn chia sẻ với người khác. Vì thế họ càng dễ giữ bí mật trong lòng, không chịu tiết lộ với mọi người, dẫn tới nảy sinh trở ngại trong giao tiếp, bị mọi người xa cách, nảy sinh cảm giác cô độc. Chú thích: trong tâm lý học, hàm nghĩa tượng trưng cho sự riêng tư rất nhiều, đó là có khoảng cách, tôn trọng, tin tưởng. Trong lòng mỗi người đều hy vọng giữ một chút không gian cho mình. Điều này xuất phát từ việc bảo vệ cái tôi bản năng. Riêng tư không nhất thiết là chuyện lớn. Đôi khi một việc nhỏ bé không đáng nhắc tới với bạn, nhưng trong lòng người khác lại nặng ngàn cân, quý giá như châu báu hoặc nguy hiểm như khối thuốc nổ. Hết chú thích. Dĩ nhiên khoảng cách trong giao tiếp không được quá xa cũng không được quá gần. Nắm được một khoảng cách thích hợp là vô cùng quan trọng. Thử nghĩ một chút, trên chuyến xe buýt quá chật chội, mọi người chen lấn xô đẩy, người bên cạnh không cẩn thận đã dẫm vào chân bạn. Trong tình huống này, có phải bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu, muốn nhanh chóng đến bến? Một người xa lạ không nói câu nào mà lẳng lặng ngồi xuống cạnh bạn, như vậy có phải bạn sẽ lập tức đề cao cảnh giác? Tâm lý học nghiên cứu chứng minh quan hệ giao tiếp cần khoảng cách này nảy sinh vẻ đẹp. Con người căn cứ vào mức độ thân thiết với đối phương để điều chỉnh khoảng cách không gian khi ở cạnh đối phương. Khoảng cách này gọi là khoảng cách giao tiếp. Ví dụ, người chúng ta ghét, chúng ta sẽ nói: xin hãy tránh xa tôi trong phạm vi 1 mét. Với người chúng ta thích, chúng ta có thể nắm tay ôm hôn. Nhưng người thân thiết đến đâu cũng cần giữ khoảng cách, để lại chút không gian riêng tư để có thể xoay mình, có thể hít thở, có thể nghỉ ngơi tâm sự. Sự qua lại có không gian này càng dễ duy trì sự hài hòa lâu dài. Xã hội hiện đại đặc biệt chú trọng đến quyền riêng tư cá nhân. Có phóng viên phỏng vấn một người mua nhà. Anh vất vả kiếm tiền mua nhà như vậy là vì cái gì? Người mua nhà nói là để có một không gian riêng tư tự do thuộc về mình. Như thế mới thoải mái, có cảm giác an toàn. Không cần cùng người khác chen chúc trong một nhà vệ sinh, không cần nấu cơm trong nhà bếp công cộng. Ngay cả ăn cà rốt, rau xanh, người khác cũng nhìn thấy, không có gì riêng tư cả. Trong cuộc sống, khắp nơi đều là riêng tư. Không gõ cửa mà vào phòng của người khác sẽ khiến người khác cảm thấy bạn không lễ phép, phản cảm. Không được hỏi cân nặng của phụ nữ, tuổi tác càng không được hỏi. Không được đọc tin nhắn của người khác khi chưa được phép, bởi như vậy là bất lịch sự. Nhà tâm lý học đưa ra một công thức thú vị. vali cộng tủ lạnh bằng riêng tư cá nhân. Bạn có thể hiểu được cảm giác mất mặt khi mời khách đến nhà, anh ta tự tiện mở tủ lạnh và tìm thấy bát bẩn cất trong đó không? Và cảm giác tức giận khi anh ta tự ý lục vali trong phòng bạn, tìm thấy bức thư tình ố vàng vẫn được bạn coi như bảo bối không? Trong công việc, một số người trẻ tò mò với chuyện riêng tư, thích hỏi đến cùng, đồng thời có người thích bới móc chuyện riêng tư của người khác, thậm chí coi việc nói ra chuyện riêng tư là điều kiện và tiêu chí cho tình bạn. Loại người này rất dễ khiến người ta căm ghét. Nếu bạn có thể giữ lại một chút cho người khác, rút lại sự tò mò của mình, quan tâm tới người khác một cách thích hợp, thì sẽ có được sự tin tưởng của đối phương sẽ chủ động đối xử chân thành với bạn. Công ty có một nữ đồng nghiệp mới tên là Hạ Vũ. Cô tính tình hoạt bát, thích giúp đỡ người khác, quan hệ rất tốt với đồng nghiệp. Nhưng cô có một điểm kỳ lạ là không bao giờ ăn cơm với đồng nghiệp. Mọi người bàn tán sau lưng, không phải Hạ Vũ mắc bệnh, truyền nhiễm gì đấy chứ. Càng nói lại càng thấy đáng nghi, mọi người liền cố tình xa cách cô. Có lần Ngọc Lan bị cảm cúm đến viện tiêm, vừa hay gặp Hạ Vũ bước từ đó ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt. Ngọc Lan tới đỡ cô cũng không hỏi câu gì. Sau đó trong công ty, Ngọc Lan đặc biệt chăm sóc Hạ Vũ. Có một hôm, Hạ Vũ hỏi cô ấy, cậu gặp mình ở bệnh viện, vì sao không hỏi mình bị bệnh gì? Không giống mọi người trong công ty nghi ngờ mình mắc bệnh truyền nhiễm, Ngọc Lan cười và nói, nếu cậu muốn nói với mình thì tự nhiên sẽ nói. Trông cậu lại có tinh thần như vậy, đâu giống với người bị bệnh. Hạ Vũ rất cảm động, sau đó chủ động nói với Ngọc Lan rằng lần ấy mẹ bị ốm nằm viện nên rất lo lắng. Vì thế tranh thủ thời gian nghỉ, ăn cơm trưa để đến bệnh viện xem bệnh tình của mẹ. Mình không muốn mọi người trong công ty biết chuyện, vì thế không nói ra. Từ đó về sau, Hạ Vũ cảm thấy Ngọc Lan là người rất đáng tin tưởng. Hai người trở thành bạn thân, tâm sự mọi điều. Ví dụ trên nói với chúng ta muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, trước tiên phải cho đối phương quyền giữ khoảng cách. Chúng ta phải để đối phương cảm thấy ấm áp, an toàn, đối phương mới chủ động mở lòng mình. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Bất cứ người nào cũng không muốn quyền riêng tư của mình bị xâm phạm. Nếu chúng ta biết loại bỏ tâm lý dưới đây thì sẽ không chạm vào sự riêng tư của người khác. 1. Không được quá tò mò. Rất nhiều người tò mò quá mức, đặc biệt là muốn biết chuyện riêng tư của người khác, dùng mọi cách để thăm dò. 2. Không được tự cho rằng bản thân biết nhiều hơn người khác. Rất nhiều người vì muốn khoe khoang với người khác rằng bản thân biết nhiều hơn, nên đi nghe ngóng tuyên truyền chuyện riêng tư của.
Chương 14. Những việc nhất định không được làm. Bài 1. Độc chiếm công lao. Trong cuộc sống, cảnh tượng xúc động nhất là các buổi lễ trao thưởng. Người được khen xúc động rơi nước mắt và phát biểu cảm tưởng khi nhận giải. Nào là cảm ơn từ sự chỉ bảo ân cần của lãnh đạo đơn vị đến sự chăm sóc tận tình của bố mẹ. Từ sự ưu ái của các vị giám khảo đến sự ủng hộ của khán giả. Thôi thì tất cả những người có liên quan đều cảm ơn. Thà cảm ơn nhầm chứ không bỏ sót. Thậm chí còn chân thành tới mức muốn xẻ chiếc cúp trên tay thành nhiều mảnh, tặng cho mỗi người một phần. Bạn bảo người ta thật lòng cũng được, làm ra vẻ cũng được. Nhưng sự cảm ơn này chắc chắn là được yêu mến. Hơn nữa, nhiều lần không chán, vẫn nhận được tràng pháo tay giòn giã. Vẫn có những khán giả xúc động rớt nước mắt. Nhưng nếu có ngôi sao nào ngạo mạn, không những không cảm ơn mà còn nói một câu, thành công hôm nay chính là sự nỗ lực của một mình tôi, thì anh ta sớm muộn sẽ thất bại mà thôi. Những người thành công và những người có mối quan hệ tốt đẹp trong giao tiếp đều có hai phẩm chất ưu tú, chính là khiêm tốn và biết ơn. Trước thành công, họ vui vẻ với việc chia sẻ, chia công lao với những người cùng làm việc. Charles Schwab đã từng được bậc thầy tâm lý nổi tiếng Carnegie chọn làm tổng giám đốc. Ông đánh giá về khả năng của mình như sau. Tôi cảm thấy bản thân không có tài năng lãnh đạo đặc biệt nào, nhưng tôi có một kỹ năng đặc biệt, chính là chung sống với người khác. Tôi có thể khơi dậy nhiệt tình của nhân viên để họ cảm thấy mình là người quan trọng nhất. Tôi thật lòng khen ngợi họ, đồng thời chia sẻ mỗi thành công của công ty với họ, quy công lao cho mỗi người trong số họ. Thành công trong công việc chính là một phần tài năng cộng với 9 phần nhân duyên. Mỗi một người thành công cần phải dựa vào đối tác, lãnh đạo hoặc nhân viên. Phương pháp tốt nhất để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên chính là chia sẻ công lao và danh tiếng với họ, bày tỏ mong muốn mọi người cùng đứng trên một lập trường, như thế càng có lợi cho sự đoàn kết và phát triển. Có người nói, danh tiếng của người thành công nhiều như vậy, chia cho người khác một chút không thành vấn đề. Còn tôi thì sao? Khó khăn lắm mới làm được chút việc, còn phải chia cho người khác. Thế thì sao lãnh đạo có thể nhìn thấy được, làm sao có thể thành công được? Thực tế chứng minh, càng là nhân vật nhỏ, càng có ham muốn chiếm được công lao, hơn nữa sẽ phóng đại công lao của mình. Nhà tâm lý học là một cuộc trắc nghiệm như sau. Ông tìm 4 tình nguyện viên để họ cùng hợp tác hoàn thành một nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, chuyên gia lần lượt hỏi từng người, nói thật, các bạn cảm thấy mình chiếm bao nhiêu công lao trong nhiệm vụ này? A nói, phương án thực thi nhiệm vụ là do tôi vẽ ra, tôi cảm thấy mình đóng vai trò lãnh đạo, công lao ít nhất chiếm 40%. B nói, trong công việc, họ đều chỉ biết nói, công việc chủ yếu là do tôi phụ trách hoàn toàn, công lao lớn nhất, ít nhất chiếm 40%. C nói, họ chỉ làm công việc cơ bản, trong nhiệm vụ gặp khó khăn 2 lần, cuối cùng đều do tôi giải quyết. Tôi cảm thấy năng lực của mình mạnh nhất, công lao cũng lớn nhất, ít nhất cũng phải chiếm 40%. D nói, không ai phục ai cả, nhờ có tôi phối hợp nhiều mặt thì sự việc mới hoàn thành thuận lợi. Tôi nói tới mức sắp rách cả họng rồi, dĩ nhiên công lao của tôi lớn nhất. Nói thế nào cũng phải trên 40%. May là nhà tâm lý học ấy đã hỏi riêng, chứ nếu hỏi cùng 4 người một lúc thì chắc chắn sẽ là cãi nhau. Tâm lý học nói, trong lòng mỗi người đều tưởng tượng bản thân ưu tú hơn thực tế. Khi có một chút thành công, con người thường quy nguyên nhân thành công cho tài năng và sự nỗ lực của mình. Còn khi gặp thất bại lại đổ nguyên nhân cho nhân tố bên ngoài, than thân trách phận. Đây là biểu hiện của chủ nghĩa chủ quan, cũng là sai lầm trong quy kết nguyên nhân. Đây cũng được coi là định kiến tự kỷ. Người có định kiến tự kỷ mãnh liệt thường có 2 cá tính khác nhau, hoặc là quá tự tin hoặc là quá tự ti. Người quá tự tin cảm thấy mình là đệ nhất thiên hạ, tất cả mọi người đều là chân lon ton, chỉ có bản thân mới là nhân vật chính. Lâu dần, người khác sẽ rất ghét cái kiểu không coi ai ra gì của anh ta, vứt bỏ anh ta để một mình anh ta độc thoại. Người quá tự ti vì bản thân không có cảm giác thành công về thân phận và địa vị. Trong lòng vô cùng khao khát thành công và được người khác chú trọng, họ không bỏ qua cơ hội lộ diện nào, cho dù là thứ người khác không cần cũng nhặt lên, đeo lên người. Họ càng sợ vì sai lầm mà cũng bị người khác coi thường, vì thế vội vàng đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Điều này khiến người ta nhớ tới đứa trẻ làm vỡ lọ hoa trong TV là người đầu tiên đứng ra nói không phải con, hoặc nói là cậu ta đẩy con. Người như vậy sẽ bị người khác đánh giá là tư lợi, tự lợi, rất dễ bị cô lập. Trong công việc còn có một câu nói, muốn để lãnh đạo nhìn thấy bạn thì hãy ngồi trong góc. Những nhân viên thích thể hiện, thích kể công thông thường không được giám đốc coi trọng. Giám đốc sẽ cảm thấy họ không có lợi cho sự đoàn kết của bộ phận, không biết cách hợp tác với người khác. Trong khi đó, càng là người kín đáo thì lại càng khiến người ta yên tâm, đáng tin cậy. Họ lặng lẽ hoàn thành công việc, khiêm tốn nhìn nhận công lao. Họ càng thoái thác đây không phải là công lao của một mình tôi, thì giám đốc lại càng khen ngợi khả năng làm việc của cậu, tôi biết rất rõ. Họ càng bày tỏ còn có người ưu tú hơn tôi, thì giám đốc càng khẳng định vị trí này không ai xứng đáng hơn ngoài cậu. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Người ích kỷ thường hay bị ghét, học cách chia sẻ mới có thể nhận được sự yêu mến của người khác. 1. Học cách nhẫn nại. Học cách chia sẻ chính là học cách nhẫn nại, chúng ta phải chia sẻ thành quả vật chất và tinh thần với người khác. 2. Chia sẻ một cách vui vẻ. Chúng ta phải đưa ra thứ thuộc về mình, dẫn dắt người khác cùng chia sẻ với mình, đồng thời trải nghiệm niềm vui chia sẻ. Bài 2. Chỉ được lợi chứ không chịu thiệt. Trung Quốc có một câu cổ ngữ nói rằng, lai nhi bất vãng, phi lễ dã. Có qua mà không có lại là trái lễ nghĩa. Có một từ dùng để miêu tả quan hệ giao tiếp giữa người với người vô cùng chính xác và khéo léo, chính là qua lại. Trong xã hội, mối quan hệ giữa người với người được xây dựng và củng cố nhờ việc có qua có lại. Hôm nay bạn tặng một giỏ táo, ngày mai tôi tặng một thùng lê. Hôm nay bạn mời ăn một bữa, ngày mai tôi mời uống trà. Hôm nay bạn giúp tôi làm tiếng Anh, ngày mai tôi giúp bạn làm môn toán. Những việc về tình người là vướng mắc nhất. Con người thường mới kết hôn, nhận được quà của người thân nào đó đã nhẩm tính trong lòng phải để phong bì bao nhiêu. Khi người đó kết hôn mới được coi không mất mặt. Nhưng cũng chính vì có sự quà lại như vậy, có cho đi, có nhận lại như vậy, thì quan hệ giao tiếp mới có thể hài hòa và lâu bền. Trong cuộc sống, quả thực có người mua cải thảo rồi lại lấy thêm 2 cọng hành. Qua lại với người khác chỉ chăm chú vào cái lợi hơn người khác. Đôi mắt như lưỡi cầu vậy, không ai muốn bị lừa, bị người khác chiếm lợi. Vì thế trong giao tiếp, những người như vậy sẽ không có nhân duyên tốt đẹp.
Thứ anh ta có thể lấy đi chỉ là hai cộng hành mà thôi, nhưng lần sau người khác sẽ càng đề phòng anh ta hơn. Người ta gọi những kẻ keo kiệt mà thích chiếm lợi này là gà chống sắt, còn những người hào phóng không sợ chịu thiệt là người tốt. Từ cách xưng hô với cách đối xử hàng ngày, chúng ta có thể nhận ra tình cảm yêu ghét. Hãy nhìn hai kiểu người trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ biết ai được yêu mến hơn. Trong công ty sắp bầu giám đốc mới, trong danh sách bầu chọn có Đức Cường và Duy Anh. Đức Cường đối nhân xử thế linh hoạt, năng lực làm việc tốt, là một người tài hiếm có, còn Duy Anh thì thật thà, yên phận, năng lực làm việc bình thường, thậm chí tạo cho người khác cảm giác dễ ức hiếp. Lúc nào anh ta cũng làm thêm đến rất muộn, xử lý những cái gọi là giúp việc nhỏ mà đồng nghiệp nói. Đức Cường hoàn toàn không nghĩ rằng Duy Anh là đối thủ cạnh tranh của mình, hài lòng chờ đợi ngồi vào vị trí giám đốc. Nào ngờ kết quả bầu chọn đã cho thấy phần lớn đồng nghiệp đều bỏ phiếu cho Duy Anh. Các đồng nghiệp đều bàn tán sau lưng Đức Cường, anh ta lần nào mời ăn cũng đến nhưng không mời lại lần nào, keo kiệt hết chỗ nói. Nếu anh ta làm giám đốc, không biết sẽ bóc lột chúng ta như thế nào. Họ nói về Duy Anh như sau: tôi cảm thấy anh ấy rất thật thà, còn hay giúp đỡ người khác, khiến tôi rất ngại. Nếu anh ấy làm giám đốc, chắc chắn chúng ta sẽ có những ngày tháng tươi đẹp. Chịu thiệt chính là được lợi, câu nói này rất có đạo lý. Giống như Duy Anh trong ví dụ trên, những việc nhỏ mà bạn vô tình giúp đỡ người khác sẽ cộng điểm cho hình tượng cá nhân của bạn. Để lại những món nợ ân tình, sau này người khác cũng sẽ giúp đỡ bạn, đó chẳng phải là được lợi sao? Món nợ ân tình này có thể dùng nguyên tắc qua lại trong tâm lý học để giải thích. Trong phim, khi nhân vật chính hành nghiệp trượng nghĩa gặp nguy nan, luôn xuất hiện một vài nhân vật không tiếc mạng sống bảo vệ anh ta. Lý do là anh ta đã từng cứu mình trước đó. Mối qua lại giữa con người với con người thực ra chính là đơn giản như vậy. Bạn cho tôi một thước, tôi trả lại một trượng. Chút ân huệ nho nhỏ giống như hạt mầm gieo xuống, không biết vào mùa xuân nào sẽ nảy mầm, kết quả thành quả ngọt mang tới trước mặt bạn. Vì thế có thể trước mắt chịu thiệt một chút, nhưng sau này sẽ được lợi. Chú thích: nguyên tắc qua lại, reciprocity, trong tâm lý học cho rằng sau khi nhận được một chút ân huệ của người khác, con người sẽ nảy sinh cảm giác mắc nợ trong lòng, sau đó muốn cho đi ân huệ tương ứng để báo đáp. Suy luận ngược lại có nghĩa là nếu chúng ta muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác thì trước tiên phải giúp đỡ họ. Chúng ta muốn người khác đối xử với bản thân như thế nào thì hãy đối xử với họ như vậy. Hết chú thích. Những ông chủ thông minh là những người hiểu rất rõ đạo lý chịu thiệt. Trước tiên họ sẽ để khách hàng cảm nhận vị ngọt, được lợi chút. Ví dụ, hoạt động giao hàng miễn phí hoặc tặng quà sinh nhật. Vô tình, khách hàng sẽ nảy sinh cảm giác mắc nợ trong lòng. Cảm thấy thái độ của ông chủ tốt như vậy, nếu là hàng hóa cần dùng, chắc chắn sẽ chọn thương hiệu này. Nếu không, sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Về mặt này, công ty Amway làm rất tốt. Họ bước chân vào thị trường từ một thương hiệu vô danh, không được người khác biết đến, chứ chưa nói đến chuyện được thừa nhận. Công ty đã cử người bán hàng phục vụ tận nhà, đồng thời giao nhiệm vụ cho họ, nhất định phải để sản phẩm miễn phí dùng thử ở lại nhà của các bà nội trợ. Sự phục vụ nhiệt tình này khiến các bà nội trợ không thể từ chối, hơn nữa là miễn phí dùng thử. Họ được lợi nên cảm nhận được uy tín của công ty. Sau một thời gian dùng thử, họ phát hiện chất lượng của thương hiệu mới này cũng không đến nỗi nào. Do trước đó đã nhận được ân huệ nên dĩ nhiên họ sẽ trở thành người tiêu dùng của thương hiệu này. Một nhà kinh tế học nổi tiếng nước Anh đã nói, cách làm của người thông minh là dùng phương thức của mình để có được lợi ích chứ không phải có ý xâm chiếm lợi ích của người khác hoặc là ngăn cho người khác được lợi. Nếu ngay từ đầu ông chủ đã có thái độ chiếm lợi, áp dụng cách moi tiền của người tiêu dùng thì rất dễ khiến người tiêu dùng chống đối. Cách làm thông minh nhất chính là chịu thiệt trước cho người khác được lợi, sau đó dưới tác dụng của nguyên tắc qua lại khiến khách hàng chủ động tiêu dùng. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Không ai muốn chịu thiệt. Những người thường xuyên chịu thiệt hại nho nhỏ thường sẽ không bị thiệt hại lớn. 1. Thái độ chủ động chịu thiệt. Những người khác không muốn làm việc khó khăn thì bản thân phải chủ động làm. Như vậy người khác sẽ cảm kích trong lòng, sau đó sẽ tạo cơ hội giúp đỡ bạn. 2. Chịu thiệt có thể tạo ra thành tích tốt. Một số người gánh vác trách nhiệm mà người khác không muốn gánh vác, nhìn thì giống như chịu thiệt nhưng lại có thể tạo ra thành tích tốt hơn. Bài 3. Biểu lộ động cơ quá rõ rệt. Mỗi người đều có tính nhạy cảm bảo vệ lợi ích của bản thân. Một khi cảm thấy anh đến cướp đồ của tôi, chiếm lợi từ tôi, tính nhạy cảm này sẽ lập tức phát huy tác dụng khiến ta giữ khoảng cách với người đó. Vì thế, khi bạn có một ý đồ nào đó với người khác, muốn đối phương đồng ý với yêu cầu nào đó của bạn, thì nhất định không được biểu lộ động cơ của mình quá rõ rệt. Nếu một cô gái muốn moi tiền của một anh chàng, thì nhất định cô ta sẽ chỉ nói đến tình yêu mà hoàn toàn không nhắc đến tiền. Nếu một thương nhân muốn đối phương ký hợp đồng, nhất định anh ta sẽ chỉ nói muốn kết bạn. Trước vỏ bọc này, đối phương sẽ dần dần gỡ bỏ phòng bị tâm lý của mình. Sau đó bạn phân tán sự chú ý của đối phương, không chú trọng đến việc lợi ích bị tổn hại, đối phương sẽ nới lỏng phòng bị với bạn. Thậm chí bạn sẽ có được thông tin mà mình muốn có. Nhà tâm lý học khi muốn giao lưu với người khác thường thích dùng phương thức thôi miên. Với những người đóng chặt cánh cửa tâm hồn, tính cảnh giác cao độ, trước tiên chúng ta phải tạo cho họ một không khí hài hòa, ấm áp, thoải mái và tràn đầy cảm giác an toàn. Trong tình huống này, để anh ta tự do nói về bản thân, người nhà, sở thích, quá khứ, dần dần, người có phòng bị tâm lý kiên cố như thế nào cũng sẽ bất giác nói ra suy nghĩ chân thực của mình, tiết lộ những thông tin cần thiết với chúng ta trong tiềm thức. Đây chính là Freudian slip, một dạng phát ngôn hớ hênh, nhỡ lời. Lý luận của nhà tâm lý học nổi tiếng Sigmund Freud, người sáng lập phân tâm học, thử nghiệm nói với chúng ta, muốn lấy được lời nói của đối phương, trước tiên phải tạo ra một môi trường an toàn vô hại. Đây chính là màn dạo đầu mà chúng ta thường nói, nó ẩn giấu động cơ của chúng ta, kết bạn trước rồi mới nói đến lợi ích. Chú thích, lời nói hớ là chỉ trong cuộc sống có rất nhiều người, thường vì các nguyên nhân mà nói hớ. Nhưng thường nói hớ này không phải là ngẫu nhiên, ngược lại, nội dung nói hớ thường là sự phản ánh suy nghĩ chân thực, tận sâu trong lòng chúng ta. Hết chú thích. Có người cũng hiểu tầm quan trọng của màn dạo đầu, nhưng không biết nắm bắt. Làm văn cấm kỵ viết lời mở đầu quá dài, quá lan man, như vậy khó đi vào vấn đề chính. Giao tiếp cũng vậy, nếu cảm thấy người nghe sốt ruột, thì người nói nên đi vào vấn đề chính. Những lời giải thích dài dòng như thực ra tôi nói nhiều như vậy là vì hoặc mục đích thực chất hôm nay tôi đến đây là, những lời này quả thực là sáo rỗng. Điều này giống như trước người ta đến lúc gần say, đột nhiên đổ một chậu nước lạnh vào đầu họ, khiến họ đột nhiên tỉnh táo vậy. Màn dạo đầu hữu hiệu là không được cách chủ đề chính quá xa, nên biểu hiện một cách tự nhiên, giống như cơn gió xuân ấm áp, khiến người khác cảm thấy bạn đang nghĩ cho họ. Từ đó khiến họ can tâm tình nguyện đồng ý với yêu cầu của bạn. Làm thế nào để có được sự mở đầu vừa thích hợp lại tự nhiên, đồng thời để tất cả mọi người được ở trạng thái thoải mái? Có một câu chuyện nhỏ về bán hàng rất thú vị. Một người bán hàng dẫn một cặp vợ chồng đi xem nhà, bản thân kết cấu căn nhà không tốt lắm. Ngay từ đầu, người bán hàng đã thành thật thừa nhận điểm này. Nhưng vị khách nữ bị cuốn hút bởi cây anh đào cạnh nhà, chị ta nói với chồng, đẹp quá, hồi nhỏ ở cửa nhà em cũng có một cây như thế. Điều đó khiến em nhớ lại thời thơ ấu. Nhân viên bán hàng lặng lẽ tiếp nhận thông tin này, anh ta không lập tức nắm lấy sở thích này của vị khách nữ để khuyên chị ta mua nhà, mà bày tỏ sự hứng thú của mình với thời thơ ấu của chị. Hy vọng được nghe chị kể câu chuyện về mình và cây anh đào. Vị khách nữ phấn khích kể, cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cuối cùng người bán hàng nói, tôi cũng cảm thấy chị và căn nhà này rất có duyên. Tuy nó có kết cấu nho nhỏ, nhưng chính về vấn đề này như thế, chị mới có thể nhìn thấy cây anh đào đẹp như thế này từ mọi căn phòng, đúng không ạ? Vị khách nữ vui vẻ mỉm cười, chị không suy nghĩ tới vấn đề trước đó nữa và thuyết phục chồng mua căn nhà này. Người bán hàng thường gặp một vấn đề nan giải, đó chính là khách hàng không có hứng thú với lời nói của bạn, thậm chí tỏ ý phản cảm. Chúng tôi kết hợp ví dụ trên từ góc độ tâm lý học đưa ra vài lời khuyên cho người bán hàng. 1. Đặt câu hỏi vào hướng hứng thú. Người bán hàng nhất định không được tập trung sự chú ý của mình vào hàng hóa, để đối phương cảm nhận được vẻ như đang moi tiền của bạn mà cảm thấy phản cảm. Trước khách hàng xa lạ, bạn phải thông qua quan sát và trò chuyện đơn giản, từ đó tìm hiểu hứng thú của khách hàng. Hứng thú này là sở thích trong cuộc sống của anh ta, không liên quan với giao dịch. Bạn có thể thử thông qua đó tìm điểm ăn nhập đầu tiên của hai người, đồng thời bày tỏ hứng thú của mình với sở thích của họ. Điều đó sẽ khiến đối phương cảm thấy mình được tôn trọng và cũng nảy sinh sự ăn ý và hứng thú tương ứng với bạn. 2. Thay đổi lập trường nói chuyện. Điểm này vô cùng quan trọng, vai trò của người bán hàng nên là một người đưa ra ý kiến nghị ân cần, chứ không phải là nhà buôn thông minh. Khách hàng muốn bỏ tiền ra mua thứ mà họ cần, chứ không phải là thứ bạn muốn bán. Vì thế, thân phận và lập trường của bạn có thể điều khiển ý nghĩ của đối phương. Đứng trên góc độ của đối phương, nghĩ cho lợi ích của đối phương thì mới khiến đối phương nảy sinh cảm giác thân thiết và được quan tâm.
từ đó coi bạn là bạn bè. 3. Nhìn thẳng vào khuyết điểm của sản phẩm. Đây là sự thành thật của những ông chủ, cũng là phẩm chất dễ lấy lòng người tiêu dùng nhất. Mỗi người đều không thể yêu cầu hoàn mỹ. Nếu bạn miêu tả sản phẩm của mình thập toàn thập mỹ thì rất dễ tạo ra cảm giác người khác bị đánh lừa, càng khơi dậy tâm lý chống đối. Tìm ra thiếu sót để vạch trần lời nói dối của bạn của khách hàng. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi làm việc, chúng ta biểu lộ động cơ của mình một cách rõ rệt khiến người khác cảm thấy bực bội và chán ghét. Đôi khi chúng ta hãy thử nói dối một chút để che đậy động cơ thật sự của mình. Dưới đây là hai kỹ xảo nói dối. 1. Che giấu. Chúng ta làm một số động tác có ý thức để che giấu bản thân đang nói dối. Điều đó sẽ mang lại cảm giác an toàn nhất định cho bản thân. 2. Mỉm cười rạng rỡ. Chúng ta dùng nụ cười che giấu bản thân đang nói dối. Đối phương cũng dễ tin vào lời nói dối của bạn. Bài 4. Chỉ ra lỗi lầm của người khác không chút nể mặt. Các nhân vật có quyền uy trong các ngành nghề khác được chúng ta ngưỡng mộ gắn thêm từ nhà đằng trước, nhà khoa học, nhà ẩm thực. Nhưng có một nhà không được chào đón, đó là nhà phê bình. Ấn tượng mà người khác dành cho họ là đeo một cặp kính, lông mày nhíu lại, miệng nói liên hồi, tìm lỗi khắp nơi để đả kích. Đối phương bỗng cảm thấy giống như có rất nhiều chậu nước táp vào mặt không thoát ra được. Chỉ ra vấn đề của người khác không chút lề mặt phân ra thành hai loại. Một loại là kiến nghị tốt. Ví dụ như bố mẹ nói, nếu con không phải là con của mẹ, mẹ còn lâu mới quan tâm. Hoặc bạn bè nói, tớ muốn tốt cho cậu, không muốn cậu đi sai đường. Còn một loại khác là đả kích ác ý, ví dụ như người thích thị phi nói, tôi thấy công việc của anh chướng mắt, tôi vừa thấy anh đã thấy chướng mắt. Hoặc người nhiều chuyện nói, sớm biết anh không có năng lực rồi, quả nhiên bây giờ mới thấy hậu quả. Chúng ta tạm thời không nói tới những lời đả kích ác ý, chỉ nói tới những ý kiến được coi là ý kiến tốt. Trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc, có một số người không biết ăn nói, lại cứ thích coi mình là người nói thẳng, nói thật. Họ không biết kỹ năng nói chuyện, nên đã chỉ ra sai lầm của người khác một cách quá thẳng thắn. Điều đó sẽ khiến đối phương không thể tiếp nhận, thậm chí gây ra xung đột, mâu thuẫn và ngăn cách tâm lý. Chú thích: trong tâm lý học, hiệu ứng quá hạn (Transference Effect) là chỉ con người do chịu kích ứng quá nhiều, quá mạnh hoặc thời gian quá lâu mà dẫn tới hiện tượng tâm lý chống đối. Vì thế, khi chỉ ra vấn đề của người khác, chúng ta phải nắm bắt chừng mực và mức độ, nội dung phải đúng hướng, như thế tâm lý chống đối của đối phương sẽ giảm đi một chút. Hết chú thích. Rất nhiều người còn dùng phương thức phê bình để chỉ ra vấn đề của người khác. Theo tâm lý học, ý nghĩa thực chất của phê bình nên là sự giao lưu và trò chuyện về tư tưởng, tình cảm, mục đích là đạt tới thống nhất. Vì thế, bản thân phê bình là một quá trình có ích, nhưng rất nhiều người do phương pháp không đúng liền hiểu sai ý nghĩa của bản chất sự phê bình này. Có người đến cuối cùng bị cảm xúc hoàn toàn dắt mũi, coi phê bình là công cụ phát tiết, thậm chí báo thù. Nhà tâm lý học phân tích, việc phê bình thường gây ra tâm trạng tiêu cực và không được người khác tiếp nhận có hai nguyên nhân. Một là người phê bình vẫn chưa hiểu rõ trắng đen, trái phải, không biết hoàn cảnh của đối phương và nguyên nhân phạm lỗi, không biết đúng sai nặng nhẹ, đã phê bình. Điều đó rất dễ kéo dài khoảng cách tâm lý giữa hai bên bởi vì họ cảm thấy bạn không ân cần và hiểu họ. Hai người không cùng một lập trường, hai người là người phê bình dùng lời nói quá khích, ví dụ như đúng là đủ ngốc, đồng thời đứng trên góc độ của người trên khiến đối phương cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương. Đồng thời có cảm giác ức chế, đối phương rất dễ coi người phê bình là kẻ thù, cảm thấy ấm ức. Thông qua phân tích ví dụ dưới đây, chúng ta có thể chỉ ra sai lầm của người khác mà không khiến cho hòa khí bị tổn thương. Giám đốc nhận được một văn bản mà hôm qua thư ký Hồng Anh đã sắp xếp. Phát hiện trong đó có rất nhiều lỗi. Ông ta không khỏi cau mày, nhưng ông ta không lập tức chỉ ra mà đợi sau khi cuộc họp kết thúc mới gọi riêng Hồng Anh đến phòng làm việc. Hồng Anh nhìn thấy văn bản để trên bàn, trong lòng thấp thỏm không yên, chuẩn bị giải thích. Thưa giám đốc tôi... Giám đốc mỉm cười vỗ vai Hồng Anh. Hồng Anh ạ, tôi biết văn bản này yêu cầu cô làm trong vòng 3 ngày, thời gian hơi gấp. Lúc nãy tôi vừa xem qua, thấy rất tốt. Hồng Anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Giám đốc nói tiếp, chỉ là có một vài sơ sót nhỏ, điều này không thể trách cô được. Là thời gian quá gấp, tôi tin vào năng lực làm việc của cô. Cô có thể sửa lại văn bản này cho hoàn hảo được hơn không? Hồng Anh vội vàng gật đầu và nói, được ạ. Dĩ nhiên, chưa đầy một ngày sau, Hồng Anh đã nộp được tập văn bản khiến giám đốc hài lòng. Nhưng nếu khi ấy giám đốc tức giận ném thẳng tập văn bản, đầy lỗi vào Hồng Anh và nghiêm khắc phê bình một hồi thì chắc rằng trong lòng Hồng Anh sẽ không phục, đồng thời sẽ vì thế mà mất đi tính tích cực trong công việc. Sự phê bình khéo léo của giám đốc được biểu hiện ở những mặt nào? Thứ nhất, không phê bình trước mặt mọi người mà chọn cách gặp riêng. Điều này đã giữ thể diện cho đối phương. Thứ hai, đưa ra lời khen, tạo một không khí hài hòa. Thứ ba, chỉ ra khó khăn khách quan chứ không phải chỉ trích nguyên nhân chủ quan của đối phương. Thứ tư, bày tỏ sự tin tưởng với nhân viên. Vậy, sau khi kết hợp mấy điểm trên, chúng ta đã biết được phải làm thế nào để đưa ra lời phê bình một cách khéo léo mà lại nhận được kết quả tốt chưa? Một, bày tỏ lập trường của mình là chỉ trong công việc, không phải là với đối phương. Không được bắt đầu với câu bằng cậu. Ví dụ, người như cậu nói bao nhiêu lần vẫn không sửa được. Nên miêu tả bản thân sự việc trước, tỏ rõ lập trường của bạn là với công việc chứ không phải với người. Hãy nhớ, từ đầu tới cuối luôn đặt bản thân ở lập trường công chính, khách quan, như thế sẽ khiến đối phương tôn trọng ý kiến của bạn hơn. 2. Tỏ ra thấu hiểu, xem xét trách nhiệm. Người phê bình sẽ vì bạn không hiểu họ mà cảm thấy ấm ức, nói bạn nóng nảy, hồ đồ. Vì thế, bạn hãy thử thể hiện tâm lý thấu hiểu của mình. Rằng, tôi cũng biết phương án này rất phiền phức, rất nhiều nhân viên có kinh nghiệm không xử lý được, hoặc thời gian này cậu vất vả rồi, lượng công việc giao cho cậu quá nhiều. 3. Chủ động hỏi thăm sự khó khăn của đối phương. Cậu hãy nói rõ một chút có những khó khăn nào được không? Dù sao thì cũng có một số nhân tố khách quan mà sẽ không thể quan sát và cảm nhận được. Để đối phương chủ động nói ra sẽ khiến họ có cảm giác được tôn trọng và quan tâm. 4. Chân thành hỏi ý kiến của đối phương. Vậy cậu cho rằng nên sửa như thế nào thì tốt hơn? Bạn hỏi ý kiến của đối phương là một cách khẳng định khả năng của đối phương cũng như chứng tỏ lập trường của hai người là nhất trí. 5. Bày tỏ sự kỳ vọng và tin tưởng với đối phương. Tôi tin cậu có thể làm tốt hơn. Câu nói này sẽ khiến đối phương cảm thấy được tin tưởng, từ đó sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn kỳ vọng của bạn. Cuối cùng là tổng kết và cảm ơn đối phương. Thật sự rất cảm ơn cậu, cậu đã cố gắng rất nhiều vì công việc này. Câu nói ấy của lãnh đạo có thể khiến nhân viên cảm thấy mình cống hiến cho công ty cũng xứng đáng, cảm thấy ấm áp trong lòng. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Chỉ ra vấn đề của người khác không chút nể mặt sẽ khiến đối phương cảm thấy rất khó xử. Có lẽ bản thân anh ta định sửa đổi, nhưng bị một đòn như vậy thì sẽ có tâm lý chống đối. Vậy chúng ta phải làm thế nào để chỉ ra vấn đề của người khác một cách tốt hơn? 1. Phải đứng trên lập trường của đối phương để nhìn vấn đề. Khi chúng ta chỉ ra vấn đề của đối phương, phải đứng trên lập trường của họ để suy nghĩ vấn đề, suy nghĩ đến cảm nhận của họ, dùng phương thức và phương pháp thích hợp nhất để chỉ ra cho đối phương thấy được những điều đó. 2. Không được phê bình trực tiếp. Khi chúng ta chỉ ra vấn đề của người khác, không được phê bình một cách trực tiếp, nghiêm khắc mà phải dùng phương thức uyển chuyển, gián tiếp, ngữ khí ôn hòa, chỉ ra vấn đề của người khác một cách hài hước, dí dỏm. Như thế đối phương không những có thể tiếp nhận mà còn quyết tâm sửa đổi. Bài 5. Không được tỏ ra kích động khi bị phê bình hoặc phản đối. Trong tâm lý học, nói không có bất cứ ai thích bị phê bình. Bởi vì cho dù ý đồ và động cơ phê bình như thế nào, thực chất chính là phủ định người khác. Mỗi người đều hy vọng có thể khẳng định được cái tôi và giá trị của mình trong cuộc sống xã hội. Nếu có người xuất hiện ngăn chặn mong muốn này của bạn, đồng thời chỉ ra bạn sai rồi, vậy thì nhất định sẽ mang lại cho bạn một tâm trạng tiêu cực. Rất nhiều lãnh đạo hay đồng nghiệp lớn tuổi đều tỏ ra đau đầu, không có cách nào với những người trẻ tuổi mới bước vào nghề. Họ phạm lỗi, phê bình không được, tính tình nóng nảy hết sức, dăm ba câu là cãi nhau. Sự việc không giải quyết được khiến hai bên đều không vui, giống như ví dụ dưới đây. Bộ phận nhận một hạng mục mới, Đức Cường đầu tư rất nhiều tâm huyết trong công việc. Anh chỉ muốn thực hiện phương án theo kế hoạch của mình, không nghe lời khuyên của đồng nghiệp. Cuối cùng hạng mục này thất bại, đồng nghiệp suy nghĩ phê bình anh ta. Ai bảo anh thích thể hiện? Bây giờ thì hay rồi, cả bộ phận bị anh làm hại rồi. Đức Cường vốn dĩ tâm trạng đã rất tồi tệ vì hạng mục thất bại, bị Duy Nghĩa phê bình như vậy, bỗng chốc thấy rất mất mặt. Cũng tức giận gầm lên, anh có thái độ gì vậy? Anh làm được cái gì? Có bản lĩnh thì anh làm xong trước đi. Cãi nhau càng lúc càng dữ dội, đồng nghiệp khuyên cũng không được. Cuối cùng, phần lớn mọi người chỉ trích lỗi của Đức Cường. Sao anh lại như vậy? Làm sai rồi còn ngoan cố không thừa nhận, còn không cho người khác nói sao? Người không chịu được phê bình, dễ kích động, trong người lúc nào cũng có một khối thuốc nổ, chỉ cần một mồi lửa chạm vào là sẽ bùng lên. Những người xung quanh chỉ dám đi nhẹ, nói khẽ, không dám động vào,
càng không dám lại gần. Lâu dần những người này không chịu được phê bình, rất dễ cô lập, không được mọi người yêu mến.
Tuy nhiên trên đời không có ai là hoàn hảo cả. Con người cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, trong cuộc sống chúng ta khó tránh khỏi phạm sai lầm, sẽ phải nhận sự phê bình tương ứng. Nếu chúng ta không thể nhìn nhận sự phê bình một cách đúng đắn, thì đồng nghĩa với việc đang né tránh và bóp méo bản thân cuộc sống. Xét từ ý nghĩa sâu xa, nhân cách của chúng ta là chưa hoàn chỉnh.
Chú thích: trong tâm lý học, hiệu ứng Zeigarnik Effect là trạng thái mà con người nhớ một công việc chưa hoàn thành hoặc bị gián đoạn tốt hơn nhiều so với một công việc đã hoàn thành. Đây là một kiểu sai lệch ký ức mà trong đó sự sai lệch về nhận thức sẽ tăng cường khả năng nhớ của bạn, chẳng hạn trong học tập. Một sinh viên ngắt quãng học bài giữa chừng sau đó tham gia những hoạt động khác như chơi game, xem phim, sẽ nhớ những phần quan trọng tốt hơn một sinh viên hoàn thành bài tập trong một mạch. Vì vậy, bạn hãy biết cách học và nghỉ ngơi đúng lúc để tăng cường trí nhớ. Tương tự vậy, khi chúng ta phê bình người khác, không được thao thao bất tuyệt, bởi vì chúng ta phê bình đến đâu, đối phương sẽ quên đến đó. Chỉ bằng chúng ta dừng lại ở giữa, giản lược nội dung phê bình, khi nói đến vấn đề, chỉ qua điểm mà thôi. Hết chú thích.
Nhà tâm lý học nghiên cứu chứng minh phương thức phản ứng của con người trước sự phê bình thường có liên quan tới sự trưởng thành của người đó. Nếu khi còn nhỏ, anh ta thường xuyên bị bố mẹ phê bình nghiêm khắc, những lời nói này giống như thuốc độc làm tổn thương lòng tự tôn. Vậy thì sau khi trưởng thành, anh ta sẽ coi phê bình là nước lũ, mãnh thú hoặc tránh né hoặc ra sức phản kích. Nhà tâm lý học nói, từ chối và tránh né phê bình một cách quá mức là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Giống như người lùn ghét nói về chiều cao, những người không tự tin về đầu óc của mình rất ghét bị người khác nói là ngốc. Vậy chúng ta phải làm thế nào để bản thân càng tự tin và kiên cường hơn? Hãy bắt đầu từ việc nhìn thẳng vào phê bình và đón nhận nó một cách thiện ý, lý trí.
1. Thái độ chân thành, kiên nhẫn lắng nghe. Chúng ta phải kiên nhẫn lắng nghe, không được ngắt lời hoặc dùng ngôn ngữ cơ thể tỏ vẻ khó chịu. Con nhớ cảnh tượng trẻ con khi bị mẹ phê bình không? Chúng bĩu môi, trợn mắt, mặc dù không nói một lời nhưng lại dùng biểu cảm toàn thân tỏ ý chống đối. Điều đó khiến người mẹ tức giận hơn. Con bé này, thái độ gì vậy? Thế là người mẹ liền cầm roi đánh cho một trận. Ngộ nhỡ đối phương đổ oan cho chúng ta cũng không được ngắt lời đối phương mà đợi anh ta nói xong rồi mới giải thích. Điều đó sẽ khiến đối phương cảm thấy chúng ta là người khoan dung độ lượng, đồng thời sẽ nảy sinh cảm giác mắc nợ chúng ta. 2. Nhìn rõ bản chất của những lời phê bình. Chuyên gia giao tiếp nói, phần lớn tình huống con người tức giận dẫn đến tranh cãi hoàn toàn không phải do nội dung nói chuyện mà là thái độ nói chuyện. Cũng như vậy, con người tức giận, ra sức chỉ trích người phạm lỗi hoàn toàn không phải do bản thân sai lầm mà là thái độ. Đối phương không chịu nhận lỗi. Chúng ta nên nhìn nhận sự việc phê bình bằng thái độ ôn hòa, hãy thử loại bỏ ngữ khí chua ngoa, nhìn xem nội dung thực chất là gì, đồng thời giữ thái độ, có lỗi thì sửa, không có thì thôi. Làm được như vậy, chúng ta có thể nghe được những lời vàng ngọc.
3. Giúp đối phương bình tĩnh trở lại và xác định điểm cần phê bình. Đôi khi đối phương chưa hết giận, phê bình mắng mỏ chúng ta cho sướng miệng, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu, không biết bản thân đắc tội với anh ta chỗ nào. Khi ấy chúng ta không được trực tiếp cãi lại, mà nên giúp đối phương sắp xếp mạch tư duy để anh ta bày tỏ nỗi bất mãn.
4. Chân thành thỉnh giáo đối phương bản thân nên sửa như thế nào. Chúng ta không được phản bác lại sự phê bình của đối phương mà nên thân thiện hỏi một câu. Tôi cũng không biết nên sửa như thế nào, anh giúp tôi được không? Như thế sẽ khiến thái độ của đối phương lập tức mềm dẻo hơn, đồng thời sẽ kiên nhẫn chỉ cho chúng ta những phương pháp cải thiện.
5. Nhận thức rõ sai lầm, dũng cảm xin lỗi. Người ta nói biết sai mà sửa vẫn là người tốt. Một câu tôi sai rồi, một câu tôi xin lỗi của chúng ta có thể khiến mọi người giữ được hòa khí, từ đó giải quyết vấn đề tốt hơn.
6. Vứt bỏ tâm lý thể diện. Điểm này nói cuối cùng bởi vì nó thực hiện khó nhất. Chúng ta nhất định không được nghĩ rằng bị phê bình một trận nghĩa là mất thể diện. Người vừa bị phê bình đã nhảy lên sẽ bị coi là nông cạn và thiếu tu dưỡng, như thế mới là mất thể diện thực sự.
Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi bị phê bình, chúng ta không được quá kích động, nếu không sẽ chỉ xuất hiện những kết quả tệ hơn. Vậy chúng ta nên đối mặt với phê bình như thế nào?
Một, suy nghĩ lời phê bình của người khác. Nếu người khác đã phê bình chúng ta thì chúng ta nên kiểm điểm lại lỗi lầm của mình, sửa đổi hành vi của mình. Hai, thỉnh giáo người phê bình mình. Người phê bình chúng ta thường khá hiểu chúng ta có thể thỉnh giáo đối phương, lễ phép hỏi họ chúng ta nên sửa đổi hành vi của mình như thế nào, làm thế nào mới tốt hơn. Hết quyển sách, nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận. Nhà xuất bản Văn học,